Chương 104, chia quân công Lê Duy Phụng có thể bỏ trốn quả thật là một điều hết sức nối tiếc, tuy nhiên là con người mà, ai cũng có những toan tính riêng. Nói cho cùng bộ binh, hay chính xác là lính thủy đánh bộ của quân Vạn Ninh chỉ có 700 người, sau trận đánh, đến bây giờ thì đã hợp nhất cùng với nhóm tàn quân của thủy quân Cầm Hà và binh sĩ thủy trại Đồ Sơn, nhưng đếm đi đếm lại cũng vẫn chỉ loanh quanh ở mức trên dưới 1000 người. Rất nhiều thương binh, rất nhiều thứ phải lo lắng, cũng cần rất nhiều quân nhu tiếp tế cho đội quân này. Dựa trên tình hình hiện có, Cán Ca lúc này đang là tổng chỉ huy của liên quân liền quyết định buồn cũ xóa lại, xây dựng một cứ điểm phòng ngự, dự định cùng với thủ quân Tiên Lãng phối hợp, cán chết quân của Lê Duy Phụng ở nơi đây. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng hiện tại phỉ quân có rất lớn ưu thế về binh lực, nhất định chúng sẽ tiếp tục tấn công mạnh. Về phía cạnh quân sự thưởng thức, nếu bất cứ ai chỉ huy phỉ quân lúc này cũng sẽ chọn phương thức tấn công, đánh một đòn ác chiến nữa, nhằm tiêu diệt liên quân ngoài thành Tiên Lãng. Phỉ quân tiến công, bởi vì không có cứ địa, hậu cần thiếu thốn cần phải đánh nhanh thắng nhanh, đánh không được thì rút chạy, nếu cứ tiếp tục hao tổn sẽ thất bại là không thể nghi ngờ. Nắm bắt điều này, cho nên Cán Ca ngay trong đêm đã ra sức xây dựng trận địa, trông chờ vào một trận đánh ác chiến vào hôm sau. Phía bên kia Văn Tuất cũng không kém, binh sĩ bắt đầu được chỉnh hợp, thám báo bắt đầu giải ra giám sát quân Vạn Ninh, đồng thời thăm dò động tĩnh của thủ quân trong huyện thành. Tuy nhiên có một điều khiến cho Văn Tuất lo lắng, đó là đã mấy canh giờ qua không hề nhận được một mệnh lệnh nào từ phía Lê Duy Phụng. Sứ giả được gửi sang bên đại trại của Lê Duy Phụng xin lệnh cũng như đá chìm đáy biển. Mong muốn của Văn Tuất chính là chờ trời sáng, phối hợp cùng với quân đội Lê Duy Phụng tiến hành một đợt tổng công kích vào quân Vạn Ninh, giải quyết quân Vạn Ninh sau đó sẽ quay lại đánh huyện thành Tiên Lãng. Hoặc là đánh xong thì có thể ung dung rút lui. Sai lầm của Văn Tuất chính là không giám sát doanh trại của Lê Duy Phụng, nên không biết Lê Duy Phụng đã quyết đoán bỏ chạy từ đêm qua, để cho Văn Tuất ở lại làm hòn đá chặn đường quân triều đình, gần sáng hắn mới biết được tin tức này. Lúc này đại doanh của Lê Duy Phụng đang hỗn loạn tưng bừng do không tìm thấy chủ tướng. Binh lính tan rã, một bộ phận chạy tán loạn, một bộ phận khác chạy sang bên trại của Văn Tuất với hy vọng nương nhờ. Văn Tuất cũng không phải thằng ngu, hiện tại không chạy thì còn chờ đến khi nào? Lúc này quân Vạn Ninh đang ở thế thủ, gấp rút xây dựng công sự chuẩn bị chiến đấu, sẽ rất khó để có thể truy kích ngay. Thủy quân Vạn Ninh và thủy quân Cẩm Hà đang dồn thuyền đi truy quét hải tặc ở các vùng ven biển, đặc biệt là thủy trại Đồ Sơn. Hơn nữa, Lê Duy Phụng cũng đã chạy, tiếp tục đánh cũng không còn ý nghĩa nữa. Chỉ trong chốc lát, Văn Tuất đã dẫn theo toàn quân của mình nổ trại, cướp thuyền vượt sông, nhằm hướng Chí Linh Tiếp Bạc mà chạy. Trong lúc chạy trốn liên tục thu thập tàn quân, số quân sĩ đã lên đến 1.500 người, trang bị tinh lương. Thật tình cờ là lúc này viện quân Hải Dương cũng đã xuất phát chi viện, vì vậy trên đường Văn Tuất đi không hề gặp cản trở nào. Cả doanh trại của phản quân lúc này chỉ còn có vài trăm tên ở lại. Bọn chúng không đi không phải vì không muốn, mà bởi vì quan cán đã phát hiện bọn chúng muốn bỏ chạy mà liền ra lệnh cho binh sĩ tấn công, đánh tiếp một trận ở giã ngoại. Vì khuyết thiếu chỉ huy, binh sĩ lại phần nhiều mất tinh thần chiến đấu do Lê Duy Phụng bỏ trốn. Phỉ quân thấy không đánh thắng được liền rút vào đại doanh cố thủ, cũng không phải chúng không muốn chia nhau chạy, mà bởi vì xung quanh đây đã bị lũ phỉ hỏa hại đến tan nát, người dân căm thù chúng đến tận xương thủy, dân dũng cùng với các thế lực cường hào liền tập hợp lại tiến hành truy quét, cố thế lực nhỏ một chút liền bị cơn sóng giận dữ của dân chúng dìm chết. Mà bên phía Diêu Thiếu cũng không thể ngờ được Lê Duy Phụng có thể quyết đoán mà chạy trốn, quan trọng là hướng tên này chạy không ngờ lại là Thái Nguyên. Bỏ lại 1000 tinh binh mà chạy trốn có vẻ hơi đáng tiếc, nhưng Lê Duy Phụng không thèm để ý chút nào. Thủy binh của phỉ quân với mục đích chính là săn lùng đội tàu của Văn Ninh, chính vì lý do này họ không có mặt tại Đồ Sơn. Vì nguyên nhân này nên phỉ quân coi như bị kẹt lại Tiên Lãng. Vốn dĩ đây là cơ hội tốt toàn diện hoặc bắt sống Lê Duy Phụng, nhưng cả quân Cấm Hà lẫn quân trong huyện thành Tiên Lãng vẫn sợ hai hung uy của phỉ tặc mà không tiến hành bao vây một cách chặt chẽ doanh trại phỉ quân. Mấy bạn người đều sợ hãi, né tránh chiến trận, ngược lại quân Vạn Ninh hăng hái chém giết, thu được thắng lợi thì không ai quan tâm, chính vì tư duy nhát gan, sợ chiến này của Ngô Văn Biện, cho nên Cán Ca cũng ngại tiếp tục tấn công mãnh liệt, đơn giản thôi, nếu ép quá, đám phỉ này liều mạng thì rất có thể gây ra thương vong không đáng có cho quân Vạn Ninh. Lúc này Vạn Ninh còn rất nhỏ yếu, mất đi một người thôi Diêu Thiếu cũng sót ruột mà chửi đồng. Diêu Thiếu quay lại chỉ huy 12 chiến hạm Vạn Ninh quân tiến hành giả soát thủy quân hải tặc. Suy nghĩ của Quang Diêu rất đơn giản, hắn đoán được Lê Duy Phụng sẽ gặp khó khăn khi rút lui, nên chỉ có thể tăng viện từ Cát Bà hoặc dẫn 1000 quân chạy về Đồ Sơn. Quang Diêu chính là muốn chờ đợi đối phương đang đổ quân tại Đồ Sơn thì xông ra đánh bất ngờ. Vậy nhưng kế hoạch của hắn đổ bể hoàn toàn khi Lê Duy Phụng bỏ mặc binh sĩ mà chạy trốn. Mấy ngày tuần tiếu không có kết quả khiến thủy quân Vạn Ninh quá mệt mỏi nên phải quay lại thủy doanh Cẩm Hà tiến hành bổ sung lương thực cộng nước ngọt. Chiến tranh lúc này chỉ còn lại là công việc tiêu diệt một nhóm nhỏ phỉ quân bên ngoài thành Tiên Lãng mà thôi. Việc tiêu diệt mấy trăm phỉ quân tại Tiên Lãng không quá khó khăn là bao. Quân Vạn Ninh tiến hành đào hào xung quanh bao vây lấy phỉ quân. Thường ngày công việc của họ là nằm nhắm bắn bất kỳ mục tiêu nào di động phía phỉ quân doanh trại. Khoảng cách 200m với sự bảo vệ của công sự, các xạ thủ của Vạn Ninh tha hồ phô diễn tay nghề của mình. Họ thoải mái nằm nhắm bắn các mục tiêu mà không hề e ngại đối phương có thể trả đòn. 200m là khoảng cách quá xa đối với cung tiễn thủ hoặc súng hỏa mai đối phương. Kỳ thực ở khoảng cách 200m đối với SC khẩu cảm mở lã đỡ tuy rằng nạp đạn nhanh, nhưng tầm xa thực tế lại kém hơn khẩu mini giờ phân rất nhiều. Khoảng cách 200m thì độ chính xác rất kém, thế nhưng trong tình thế hiện nay, việc coi lũ phỉ đang bị vây trong trại làm mục tiêu bắn bia là vô cùng hợp lý, đỡ mất tiền mua bia ngắm, lại có thể luyện bài tập bắn mục tiêu di động, Cán Ca vô cùng đắc ý với ý tưởng này. Tất nhiên phỉ quân cũng có một vài lần muốn thử đột phá từ phía cửa doanh ra ngoài, song tất cả đều vô ích. Nhân số ngang ngửa nhau như vậy thì súng trường của quân Vạn Ninh có thể đập tan các đợt phản công tự phát của phỉ quân. Sau khi trả giá bằng vài chục sinh mệnh trong vài giây ngắn ngủi thì phỉ quân đã nhận ra rằng họ đã là ba trọng giọ, không có bất kỳ cơ hội thoát khốn quy mô nào. Kể từ đây dưới sức ép khủng bố của quân Vạn Ninh thì các phỉ quân thay đổi chiến thuật, đó là lẻ tẻ trốn chạy vào ban đêm, vòng vây xung quanh là có, thế nhưng rộng lớn như vậy thì rất khó để có thể vây ngặt, nếu chỉ bỏ chạy với nhân số vài người một tốp thì cực kỳ khó khống chế. Tất nhiên có rất nhiều tên bị chạm gác của Vạn Ninh quân bắn hạ, nhưng cũng có những tên may mắn vượt qua làn mưa đạn mà chạy thoát. Chỉ trong 3 ngày vây trại thì phỉ quân chỉ còn lại 300 mạng mà thôi, số còn lại đã chạy tán. Nhưng cuối cùng thì hơn 1 vạn đại quân từ thành Hải Dương đã chi viện kịp thời cho Tiên Lãng, số phận mấy trăm phỉ binh còn lại đã được định đoạt. Nhưng đến đây vấn đề mới cực kỳ phiền phức lại phát sinh. Việc chia chắc chiến lợi phẩm và quân công là một công việc khó khăn vô cùng. Đánh trận đã khó nhưng công việc hậu chiến còn mệt mỏi gấp trăm lần. Công việc này chỉ cần không khéo sẽ dẫn đến tranh cãi ngập trời mà không thể nào giải quyết nổi. Nhưng nói đến cuối cùng thì Quang Cán xuất thân Thương gia, cái vụ đưa đẩy chia chắc hắn không hề thua kém bất kỳ một gã quan viên sừng sỏ nào. Ngày 21 tháng 3 âm lịch, huyện thành Tiên Lãng, đại diện 3 bên quân đội đang tụ họp tại nơi đây để bàn bạc vấn đề hậu chiến. Công phá quân doanh của phỉ tặc thu được quân nhu cộng bằng bạc, tiền trị giá 2 vạn quan tiền. Số tiền này cần phải được chia chắc một cách công bằng giữa 3 bên. Tuần phủ đại nhân quân Hải Dương thành, án sứ Ngô Văn Biện Hải phòng sứ Xu Cẩm, và dĩ nhiên nhân vật chính Vạn Ninh quân không thể không nhắc tới. Số tiền này Quang Cán chỉ xin một phần nhỏ để thưởng cho binh sĩ mà thôi, còn lại hiếu kính cho tuần phủ đại nhân cùng Ngô Văn Biện chia nhau. Đối với Cán đại gia thì một vài ngàn lượng cũng không phải quá nhiều nên hắn không muốn tốn tinh lực đi tranh đoạt. Nhưng về quân công thì Cán Hải Úy một bước cũng không lùi. Do biết mối quan hệ của Cán Hải Úy trong kinh đô là không nhỏ nên cả tuần phủ lẫn án sứ không muốn quá ép buộc hắn. Nhưng họ cũng không thể nhường hết công quân cho Vạn Ninh được. Nếu khách quân có được hết công quân thì mặt mũi của Hải Dương quân sĩ có lẽ ném đi cho ăn. Cuối cùng sau một hồi vòng vo cãi lộn thì 3 bên cũng đạt được mục đích chung. Trận đánh đầu tiên tại làng Phù Nhiên, 2000 liên quân Vạn Ninh, Cẩm Hà đánh tan 1 vạn vị quân, bắn chết cộng chém giết 1000 đầu người được ướp đôi sống chuyển về kinh nghiệm chứng. Trận chiến này quân Vạn Ninh là chủ đạo chiếm phần lớn công lao, nhưng quân Cẩm Hà với tư cách phụ trợ không thể không kể đến công lao, nhưng khổ lao là không ít. Trận chiến thứ 2 tại chân thành Tiên Lãng đánh tan 1 vạn quân phỉ, chủ đạo là quân Hải Dương, phụ trợ là quân Vạn Ninh cùng Cẩm Hà, chém giết gần 700 tên, có đầu người mà chứng. Trận chiến thứ 3 là một trận chiến ảo, quân Hải phòng sứ Cẩm Hà với phụ trợ là thủy quân Vạn Ninh đã phong tỏa và đánh tan nhiều cuộc đổ bộ của hải tặc khiến cho chúng không thể cứu viện cho phỉ quân Tiên Lãng, tạo điều kiện tốt cho bộ binh Hải Dương dẹp loạn. Nói chung với kết quả như vậy quân Vạn Ninh hơi thua thiệt, vì thực chất chả cần quân Hải Dương thì họ cũng có thể công phá doanh trại phỉ quân. Qua nhiều ngày bao vây thì phỉ quân đã đứng trên bờ vực sụp đổ rồi, chỉ cần lay nhẹ là họ tan rã mà thôi. Nhưng làm người cũng phải biết đủ, công lao cùng nhau hưởng dụng về sau gặp nhau còn dễ ăn nói. Với sự sảng khoái của Cán Hải Úy lần này đảm bảo rằng lần sau nếu có phối hợp quân sự thì Hải Dương sẽ không gây khó khăn cho hắn. Có đi thì cũng có lại, các tấu chương từ 3 bên cùng được đưa về Huế, trong tấu chương của tuần phủ Hải Dương và Hải phòng sứ Cẩm Hà nói rất rõ ràng. Bọn này ngoài tự tân búc bản thân mình thì cũng không tiếc lời khen ngợi sự hiệu quả, dũng mãnh của đội súng trường tân tiến của quân Vạn Ninh. Quy tắc thì có rồi, tự khen mình 10 phần thì về đến kinh đô các nhân vật trong triều chỉ tin 1-2 phần là đủ. Nhưng nếu đã khen ngợi một thế lực khác, nhất là khách quân ngoại tỉnh thì không thể không để mắt vấn đề. Thật ra cả tuần phủ Hải Dương lẫn án phòng sứ Ngô Văn Biện đều biết rõ hướng đi của triều đình. Triều đình vừa cãi nhau to về tân quân Vạn Ninh, ánh mắt cả triều đang theo dõi khả năng của đội quân theo hướng tân cách này. Vậy nên có dấu công lao của nhánh quân này cũng không được, chắc chắn triều đình sẽ cho sứ giả đến điều tra tỉ mỉ. Nếu đã không giấu được thì cớ gì không làm người tốt một phen mà kể lể tân bốc một chút. Vậy nên 3 bản tấu chương cực đẹp đã được vẽ lên và chuyển đến Huế, kèm theo đó là một đám đầu người làm bằng chứng về quân công. Trước này mấy lần đánh giặc cỏ tại Bắc Kỳ báo tin chiến thắng liên miên, nhưng giặc cỏ thì ngày càng nhiều. Công lao địa trên giấy lịch giết địch bao nhiêu nhưng chả có được bao nhiêu bằng cớ chính xác. Lần này một chiến hạm chở đến hơn 2000 đầu người ướp đôi sống về kinh đô làm bằng chứng khiến cho cả triều Huế kích động tư mừng. Đây rõ ràng là đại thắng không thể chối cãi, kể cả đảng bảo thủ, chuyên phủ nhân Vạn Ninh quân cũng không thể một tay che trời lấy tung út voi mà che giấu chuyện này. Ngày 27 tháng 3 trong phủ nội của tham chi Phan Phú Thứ, lúc này vị lao huynh này đang cau mày đọc thật kỹ bức thư của gã môn đệ tiện nghi Trần Quang Cán. Nội dung cũng không có gì khác ngoài việc kể thực tế về tình hình chiến sự cộng thêm nhờ và Phan Phú Thứ tranh thủ cho Vạn Ninh thêm sự ủng hộ từ triều đình. Trần gia tuy giàu có nhưng có rất nhiều thứ họ không thể nào dùng tiền mua được, ví như chiến hạm của Đại Nam là theo phía trên cấp xuống. Trần gia không thể nào tự mình mở một xưởng đóng tàu cho được, vốn liếng quá lớn, ít nhất vào lúc này Trần gia chưa đủ lực làm như vậy. Ý đồ lần này của Diêu Thiếu là xin thêm chiến hạm, kể cả phải dùng nhiều tiền đút lót cũng cần phải mua thêm chiến hạm chất lượng. Quân số của Vạn Ninh đã đến 2500 người nhưng lần này xuất binh chỉ có thể hơn 1000 viên trinh. Hơn 1000 này còn phải chen chúc trên 10 chiến hạm loại nhỏ. Điều này tác chiến trên biển hết sức bất lợi. Vậy nên Vạn Ninh quân không thể không xin thêm bổ sung từ triều đình. Đồng thời trong thư Cán Ca cũng đề cập đến việc được phép sáp nhập đội quân Thanh Lâm cùng với đội quân thủy trại Đồ Sơn vào dưới trướng của mình. Sự việc này Cán Ca có thâm ý ở trong, quân Thanh Lâm không phải quân đội triều đình thông thường mà là đội quân có nguồn gốc hào cường địa phương, sáp nhập quân Thanh Lâm tương đương với việc cắm một cái đinh vào hệ thống hành chính của Hải Dương tỉnh. Còn thủy trại Đồ Sơn thì chẳng có gì phải bàn, nơi này trải qua chiến tranh đã rách mướp không chịu nổi, triều đình cũng không có tiền xây dựng lại, chẳng bằng bổ sung đám lính đó cho quân Vạn Ninh, coi như hàng đi kèm cho quân Thanh Lâm. Thế nhưng đây có lẽ là điều gây vô số rắc rối cho nội bộ Vạn Ninh sau này, bởi vì Trương Văn Chất chính là anh rể của Hồng Đĩnh, cũng là em rể của Tự Đức, tuy rằng Cán Ca vô tư, nhưng chính trị sâu không thấy đáy trong đó khiến cho người ta nghĩ nhiều. Phan Phú Thứ sau khi đọc xong là thư thì kêu tên thân binh của Diêu Thiếu lại gần và dì thai hắn nói, chuyện này là tuyệt mật, không thể viết thành thư, thứ nhất chiến hạm ta sẽ tranh thủ nhiều nhất cho Vạn Ninh. Thứ hai, Vạn Ninh quân đánh cắt bà đảo thì thắng không được vua, nhưng quyết không thể tận diệt phỉ quân cắt bà đảo. Còn việc sáp nhập quân Thanh Lâm thì cần phải từ từ, chuyện này không đơn giản, cần phải khơi thông quan hệ rất nhiều, nếu không sẽ thành tiền lệ xấu. Tên thân binh biết sự việc quan trọng nên quỳ gối nhẹ giọng lãnh chỉ rồi trở ra ngoài. Chỉ trong phút chốc hắn đã biến mất trong màn đêm. Chiều muộn ngày 28 tháng 3 sau buổi chiều sớm thì quân báo khẩn cấp từ Hải Dương cuối cùng cũng đến được trên bàn làm việc của Tự Đức. Vị hoàng đế Đại Nam vui vẻ hưng phấn đến nghẹn đỏ cả mặt, đã lâu lắm rồi nội quan mới thấy được vị hoàng đế này phấn khích mà bố bàn khen hay liên tục. Thật ra Tự Đức là một vị hoàng đế chăm chỉ, có tinh thần dân tộc cùng lãnh thổ cực cao. Nhưng số phận ông không may mắn khi làm hoàng đế của một thời đại đen tối trong lịch sử dân tộc. Những đánh giá khắc nghiệt về việc ông để mất lục tỉnh Nam Kỳ vào tay ngoại bang dẫn đến một thời kỳ pháp thuộc đen tối cho dân tộc là những đánh giá không quá công bằng. Những sự khiên pháp, Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng rồi đánh chiếm Nam Kỳ trong những năm 1858, 1865 đều là hậu quả của một quá trình lâu dài bế quan tỏa cảng không mấy quan tâm phát triển khoa học của các thời vua khác nhau của nhà Nguyễn. Hay nói thẳng ban ra, đây là đảng tranh trong triều, sự thực trần trụi thì bế quan tỏa cảng hay phe chủ chiến chủ hòa cũng đều là đảng tranh mà thôi, đối với những kẻ tìm hiểu về chính trị và lịch sử thì đều hiểu chuyện này. Đây không phải trách nhiệm riêng gì của Tự Đức. Đến cả Đại Thanh hùng mạnh quốc khố gấp trăm lần Đại Việt cũng bị nhục nhã cắt đất mất chủ quyền đấy thôi. Sự việc Nam Kỳ cuối cùng chỉ nên quy kết trách nhiệm là do vòng xoay của bánh xe lịch sử, đây là một chuyện tất yếu phải diễn ra khi một nước kém phát triển gặp phải một quốc gia thực dân. Những ngày qua vị hoàng đế với tinh thần dân tộc cùng ý thức lãnh thổ một cách hơi cực đoan đang rơi vào khủng hoảng khi thù trong giặc ngoài đang tàn phá đất nước mà ông đang lãnh đạo. Việc ba tỉnh Nam Kỳ bị hoàn toàn chiếm đóng với ngoại bang như một cái tát vang dội vào sự uy nghiêm của ông. Bên cạnh đó tình hình Bắc Kỳ ngày càng chuyển biến xấu khiến cho Huế Kinh rơi vào cảnh lường đầu thọ địch. Tin thắng trận như tuyết rơi từ Bắc Kỳ truyền về nhưng Tự Đức biết đấy chín phần là giả. Thắng trận liên miên như vậy cớ sao giặc cỏ ngày càng nhiều ngày càng mạnh. Biết thì vẫn biết nhưng triều đình không thể làm căng với các tướng sĩ nắm binh tại Bắc Kỳ. Cực hỷ tất bi, cực nghiêm tất phản, đạo lý này ai cũng biết. Lúc này trừ khi điều kinh quân tinh nhuệ từ Huế ra bắt chấn áp cả phỉ tặc lẫn nhóm quân sĩ dối trá kia thì may ra mới trừ được tận gốc mối lo Bắc Kỳ. Nhưng giờ đây Nam Kỳ đang nháo thành một đoàn như vậy thì có thách kẹo Tự Đức cũng không dám điều kinh quân đang bảo vệ an toàn cho bản thân ra Bắc. Ông ta còn chưa ngu ngốc đến mức độ đó. Trong lịch sử nhà Nguyễn ký hòa ước Nhâm Tuất vào năm 1962 đánh dấu việc mở ra thời kỳ đen tối mất chủ quyền dân tộc, khiến cho bao người chửi rủa Tự Đức cũng như triều đình nhà Nguyễn lúc này. Nhưng sự thật đâu ai có thể công bằng mà nhìn nhận, lúc này đây thế giặc Lê Duy Phụng cực lớn tại Bắc Kỳ. Tình hình Bắc Kỳ đã be bét đến không thể nào tồi tệ hơn được nữa, nếu còn chậm trễ đưa kinh quân vào trấn áp thì Bắc Kỳ sẽ hoàn toàn tách ra khỏi Đài Nam. Đứng trước tình hình đó Tự Đức đành phải hòa hoãn với quân Pháp mà tiến hành bắt tiến diệt Lê Duy Phụng, theo suy nghĩ của ông sau khi diệt Phụng tất diệt Pháp. Vậy nhưng mọi tính toán đều sai lầm. Giặc Pháp sau khi đạt được bước ổn định tại Nam Kỳ thì càng mạnh mẽ hơn vậy nên trong lịch sử nhà Nguyễn mất đi quyền kiểm soát với Nam Kỳ là như vậy. Nhưng hiệu ứng hồ điệp của một cánh bướm nhỏ xuyên Việt đã làm thay đổi cách cục lịch sử một cách cơ bản sau một loạt các bất ngờ thú vị. Không thể ngờ được hai cha con thương gia họ Trần có thể đánh một trận thành danh. Bất ngờ thú vị đó là trận đánh không quá lớn nhưng lại mang ý nghĩa quân sự trọng đại. Lê Duy Phụng chạy về miền núi Thái Nguyên, hải tặc như rắn không đầu. Tình thế khẩn trương của Bắc Kỳ lại bỗng nhiên trở nên hỏa hoạn rất nhiều. Đọc chiến báo của cả ba phe tại Hải Dương gửi lên thì Tự Đức không hề nghi ngờ đây là mạo quân công. Uy lực súng quân côn xoay thì Tự Đức đã tận mắt mà chứng kiến, trong mấy ngày này ông còn đang đi đùng tập bắn trong thượng huyện kia kìa. Mà ông bắn rất đã tay và thuận tiện. Thêm vào đó nữa là một thuyền chở đầy đầu phỉ tặc chứng minh quân công. Sự thật thắng hùng biện Tự Đức hoàn toàn tin tưởng ba bản tấu chương này. Chương 105, đàm đạo lịch sử lại nói về Tự Đức đang hứng chí bừng bừng mà quay qua tên nội quan đang đứng hầu bên cạnh. Ngươi cho người triệu kiến Phan Phú Thứ tham chi vào cung cho chấm. Nô tài tuân chỉ. Nội quan, hay cách khác là thái giám, là những người đàn ông bị hoạn bỏ chức năng sinh dục được. Những người này có không có thể duy trì nòi giống chức năng, không có con cái nên dục vọng về chính trị chỉ nằm ở hai chữ lơi và tiền chứ không có tư tưởng xưng hùng xưng bá. Chính vì lý do đó họ được các đời hoàng đế Đông Á tin tưởng mà giao việc. Thường thì các thái giám được coi là ánh mắt, cái thai của hoàng đế, nhưng con mẹ nó cái thai và ánh mắt này thực tế rất không đáng tin cậy. Thái giám không còn chức năng sinh dục nên đam mê của họ ngoại trừ tiền bạc ra chỉ có thể là tiền bạc. Mua chuộc thái giám rất không quá khó khăn, thành thử ra cái thai nghe mắt thấy của hoàng đế toàn lại là những lời sàm luôn dựa theo tiền tài mà quyết định. Nhưng nói một cách vơ đũa cả nắm thì cũng không thể nào đúng cho được. Lấy ví dụ như Lý Thường Kiệt cũng là một vị thái giám nhưng ông còn anh hùng hơn chán vạn những người đàn ông lành lặn thân thể. Nhưng những chuyện ấy về thái giám đó chỉ là lịch sử mà thôi, thời Nguyễn Triều thì mọi việc trong nội cung được bố trí khá rõ ràng. Rút kinh nghiệm từ những bậc tiền bối bị thái giám nổi loạn chuyên quyền, đến thời vua Minh Mạng, 1820-1841, đã ban hẳn một chiếu chỉ riêng dành cho thái giám, cho họ người nào việc ấy để sai khiến hầu hạ nhưng mãi mãi không cho dự vào giai và phẩm hàm quan chức. Vì chức vụ của họ là để nội đình sai khiến và truyền lệnh mà thôi. Tất cả triều chính và việc ngoại đều không được tham dự. Kẻ nào vi phạm phải trừng trị nặng, không khoan tha. Chấm đã dặn dò, hết sức mưu tính sâu xa cho đời sau. Đứng ở quan niệm của nho giáo và quan niệm của người bình thường, thì Minh Mạng thật sự đã đi ra những đường đi vô cùng sáng suốt, đó chính là chấm dứt hoàn toàn tệ nạn nội đình tham chính, cùng với hậu cung tham chính, mối họa gây loạn cho đất nước mà hàng ngàn năm qua, nước ta cùng với nước Tàu đều mắc phải. Thế nhưng nếu đứng trên quan điểm của những nhà chính trị, sử học hiện đại thì Minh Mạng đã đi ra một số nước đi vô cùng sai lầm, góp phần vào sự sụp đổ của nước ta sau này. Hơn hết đây còn là những nguyên nhân chính dẫn đến sự yếu kém của đất nước. Diêu Thiếu là một đặc vụ át chủ bài của nước ta, cai cắm hàng chục năm đã lên cấp phó chủ nhiệm một phòng ban trung ương nước lớn phương Bắc. Ở cấp độ như vậy thì không phải chỉ là dựa vào tài năng hay quan hệ, mà còn dựa vào các nghiên cứu, luận văn, đề tài mà Diêu Thiếu nghiên cứu là triều đại nhà Nguyễn. Đề tài này được rất nhiều người ở trung ương khen hay, vì trong mắt họ, nghiên cứu về nước nhỏ phương Nam luôn luôn là việc cần làm bao đời nay. Dựa vào nguồn tư liệu phong phú được lưu trữ, Diêu Thiếu nhận định rằng thời Nguyễn Mạng không thể chỉ quy kết cho tự Đức mà còn do vị vua Anh Minh thần võ Minh Mạng. Minh Mạng đã đánh vững cho nền móng cho một đại nam hùng cường, thế nhưng một số cây cột trụ, nhìn qua thì không hề bắt mắt, cũng không quan trọng lắm, nhưng lại có ý nghĩa lâu dài và sống còn thì ông ta lại phá hủy. Đầu tiên chính là việc phế bỏ hoàn toàn quyền lợi của nội đình, hay nói thẳng ra là các thái giám. Kể từ thời nhà Minh ở phía Bắc hay nhà Lê ở phía Nam, nội đình luôn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu quyền lực trung ương quốc gia. Nó đóng vai trò cân bằng quyền lực với ngoại đình, tức là các đại thần, thái giám và cẩm y vệ luôn đóng vai trò là hai mắt và cánh tay đắc lực của các hoàng đế. Thế nhưng ở thời Nguyễn thì bọn họ đều bị phế bỏ, chỉ còn là đồ trang trí. Nhiều người quả thực quá mức coi thường thái giám, coi họ là đám không tờ diêm, luôn luôn luồn lách, có cơ hội là lộ quyền, đoạt vị, phá hoại triều cường, tội ác tại trời. Thế nhưng chúng ta cần phải xem xét lại một vấn đề cốt yếu. Sử sách chưa bao giờ do những kẻ không tờ diêm viết, sử sách đều do người đọc sách viết. Người đọc sách chính là hiện thân của tập đoàn nho giáo. Không có lý gì họ lại nói tốt cho những kẻ tranh giành quyền lực với mình. Đến thái giám Lý Thường Kiệt nổi tiếng trong lịch sử cũng có những lời gièm pha cơ mà, bên đầu thì càng dẫn chứng thực tế hơn. Đại thái giám Ngụy Trung Hiền quyền khuynh triều chính, giết người đọc sách như giết gà, tất cả phải gọi một tiếng cựu thiên thuế. Hàng loạt đại thần nhận Ngụy Trung Hiền là chăn nuôi. Vậy nhưng khi Thiên Khải Đế chết đi thì liền bị sùng trinh đế dưới sự gièm pha của đại thần giết như một con chó. Ngụy Trung Hiền rốt cuộc cũng chỉ là con cờ của Thiên Khải Đế nhằm đối phó với các đại thần mà thôi. Cái điều mà Sùng Trinh luôn tự hào là diệt trừ Yêm Đảng, nhưng chuyện đó lại chẳng có gì để tự hào cả. Thái giám chính là một con chó của hoàng đế, hắn muốn giết ai thì giết, hoàng đế muốn giết một con chó của mình thì có gì để tự hào đâu cơ chứ. Kết quả là sau khi Yêm Đảng bị diệt trừ, Sùng Trinh mới nhận ra sai lầm của mình, bắt đầu trọng dụng lại Yêm Đảng. Thế nhưng đại thế đã mất, các quyết sách đều như người mù đi loạn. Mất đi sự kìm hãm của nội đình, ngoại đình mặc sức bày bố, khiến cho cuối cùng Nguyễn Mạt chủ yếu là rơi vào đảng tranh, chủ chiến hay chủ hòa đều do các quan lại đấu đá không dứt. Nền tảng thứ hai của quốc gia đã bị Minh Mạng xóa bỏ chính là sự ảnh hưởng của võ tướng trong nền chính trị nước nhà. Đất nước ta là đất nước thượng võ, anh hùng hào kiệt vô số, từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, Lê, Trịnh, Tây Sơn và đầu thời Nguyễn, đâu đâu cũng thấy các mạnh tướng. Tuy nhiên sau thời Minh Mạng thì các tướng lãnh giỏi đều xuất thân từ tầng lớp sĩ phu, đều tiếp thu sức ảnh hưởng của nho giáo. Ví dụ như các tướng Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu. Đặc điểm chung của các trí tướng đó chính là lòng trung thành với giang sơn xã tắc, trung thành với triều đình tuyệt đối. Nhưng nhược điểm của họ là khi chiến đấu bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị. Đơn cử như Hoàng Diệu chẳng hạn, khi thành Hà Nội bị phá, biết rằng không thể chống nổi, nếu là một vị tướng tài sẽ tiến hành rút lui, sau đó tập hợp quân đội, lãnh đạo nhân dân tiếp tục chiến đấu. Nhưng ông ta lại bị kìm hãm bởi tư tưởng nho giáo, không dám cãi lệnh, chỉ đành treo cổ để bảo toàn khí tiết. Cái gọi là khí tiết đó rất đáng quý, thế nhưng đối với dân tộc thì lại là sự phản bội chỉ vì danh dự, khí tiết của bản thân mà bỏ mặc dân chúng. Dưới thời Tây Sơn, các tướng có thể bỏ ngỏ Thăng Long, rút về phòng tuyến tâm điểm, sau đó tập hợp lực lượng, gửi tin cho Quang Trung, sau đó tiến hành phản công đánh bại quân Thanh. Thế nhưng dưới thời Nguyễn thì các quan lại thích dùng cách tự vẫn để bảo toàn khí tiết hơn là nghĩ làm sao để đánh thắng quân giặc. Có người đã từng nói đùa, danh tướng Phạm Ngũ Lao nếu như sinh ở thời nhà Nguyễn thì kết cục cũng chỉ là người đan sọt che không hơn không kém. Câu chuyện Phạm Ngũ Lao đan sọt vì mãi suy nghĩ cách đánh giặc mà không biết quân triều đình đang tới bị mũi giáo đâm vào đùi. Vì ông ta là lương tướng mà không phải trí tướng thi đấu khoa cử. Minh Mạng đã tiến hành thanh toán và làm suy yếu toàn bộ hệ thống vân thần võ tướng mà Nguyễn Ánh để lại bằng nhiều biện pháp như diệt Lê Văn Khôi, xóa bỏ ảnh hưởng quân sự của các bộ tướng cũ có sức ảnh hưởng lớn. Cùng với đó là các cuộc chiến tranh chinh phạt liên miên, ai không biết rằng đó là ý đồ của Minh Mạng, và rồi sau đó liên tục thay đổi hệ thống tướng lãnh binh cũ. Qua kinh nghiệm từ các triều đại xưa kia, Minh Mạng đã tiến hành cải cách lớn, và những thay đổi của Minh Mạng đã giúp triều đình nhà Nguyễn tránh phải đối mặt với các nguy cơ từ bên trong. Tuy nhiên những điều đó tuy rằng hợp với quan niệm nho giáo được nho giáo ca tụng hết lời, thế nhưng xét tổng thể lại làm suy yếu quốc lực của nước ta. Có một số võ tướng nổi danh như Trương Đình, Lê Thám tiếp tục kháng chiến nhưng rút cuộc là vẫn bị giáo điều nho giáo kiềm chế. Và rồi tất cả các cuộc khởi nghĩa và phong trào chống Pháp của nước ta, số người bị giết do Pháp giết còn ít hơn rất nhiều so với số người bị giết do quân triều đình. Nghĩa quân kháng chiến đánh bởi giặc Pháp không phải bị Pháp giết lại bị quân triều đình giết là một nghịch lý ngược đời mà chỉ thời Nguyễn mới có. Cuối cùng là đặt quân đội dưới sự giám sát và ảnh hưởng của nho giáo và các sĩ phu. Điều này không có gì là sai cả, vì đây là cách thức đảm bảo quyền lực triều đình. Thế nhưng vô hình dung đây lại là cách chặt ngang sống lưng của các vị hoàng đế sau này. Xương sống của các hoàng đế và triều đại chính là quân đội chính là tượng trưng cho quyền lực của hoàng đế. Điều này chưa bao giờ là sai. Từ cổ chí kim cho đến hiện tại, Liên Xô sở dĩ sụp đổ có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng trực tiếp nhìn thấy nhất chính là đảng đã mất đi sự khống chế đối với quân đội và dư luận. Thử nghĩ xem, nếu như chế độ thượng phạt lên xuống và điều lệ chỉ huy đều do nho giáo nắm giữ thì sẽ như thế nào? Trong lịch sử sau thời tự Đức, đổi vua như đèn kéo quân, vài ngày vài tháng lại giết và đổi một vua, có câu tính mạng vua còn không bằng dân thường. Các vua nhà Nguyễn không hề nắm giữ một chút quân quyền thực tế nào cả, quyền lực đều do các sĩ phu nắm giữ. Mặc kệ đó là phe chủ chiến hay chủ hòa, gộp chung lại đó đều là người đọc sách hết cả, những kẻ luôn luôn câu cửa miệng là quân quân, thần thần thế, nhưng khi đến lúc đó lại chẳng ai coi vua ra gì cả. Nhìn một chút phong trào Cần Vương chẳng hạn. Dưới thời Minh Mạng, Sùng Trinh đế ban chiếu Cần Vương, binh mã thiên hạ quy tập Bắc Kinh chống giặc, mặc dù là chết đói vô số xung quanh Bắc Kinh, thế nhưng ít nhất thì Sùng Trinh vẫn có một đội quân dưới chân mình. Nhưng Cần Vương nước ta thì sao? Các phong trào Cần Vương nổ ra khắp nơi, nhưng không có bất kỳ ghi chép nào nói đến việc có một đội quân nào tiến tới chỗ Hàm Nghi nghe lệnh cả. Cuối cùng bị bắt chỉ vì trong tay không có binh quyền, tác dụng chỉ là cái loa phát ngôn mà thôi. Chúng ta thường hay chê trách Quang Toản nọ kia, nhưng nhìn người ta một chút, người ta đánh cũng đánh rất nhiều, thắng ít thua nhiều, có những trận thua mất cả quần lót, thế nhưng người ta chí ít là hoàng đế thực thụ, nắm trong tay binh quyền, ngược lại các vua nhà Nguyễn sau này thì không ai được như vậy cả. Chốt lại một điều, Nho giáo là xấu sao? Không hề, Nho giáo không hề xấu, nếu không tốt nó đã không khiến các triều đại phương Đông trở lên hùng cường, thế nhưng bất kể hệ tư tưởng nào thì cũng có những mặt trái của nó. Cực thịnh tất suy mà thôi. Đơn cử như chế độ ít hở cờ hở chẳng hạn, về lý thuyết nó là chế bộ tiến bộ nhất, mục tiêu mà loài người hướng tới xã hội đó. Thế nhưng tại sao ở thời điểm hiện đại lại xuất hiện nhiều vụ bê bối? Những kẻ đó không được giáo dục tư tưởng phục vụ đất nước hay sao? Tại sao những kẻ nắm giữ đạo lý lại là những kẻ vi phạm đạo lý? Nho giáo cũng vậy, hàng triệu những thứ tốt của nó không bằng một vài cái xấu, đó chính là việc Nho giáo phát triển đến tận cùng sản sinh ra một đám khốn kiếp, những kẻ mà mồm thì luôn luôn ra giả đạo lý, luôn luôn bắt người khác cụ thể là dân đen phải sống như thánh nhân, còn bản thân những kẻ đó thì lại có lối sống mà đến tiểu nhân cũng không bằng. Bọn chúng phạt dân đen ăn trộm một con gà phải đi tù, thế nhưng bản thân tham ô của lương, tham ô tiền tu sửa đê điều, bán muối và quân giới lậu đến hàng vạn lượng bạc thì khi bị tra xét lại luôn hô hoan uổng, ta chỉ lỡ tham có một chút thôi. Nhân tính con người thời nào cũng có cả, nhưng Nho giáo ở cuối thế kỷ 19 đã dần dần có xu thế suy tàn. Kế tiếp đến quân đội nhà Nguyễn, rất nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao dưới thời Gia Long, Minh Mạng thì hùng mạnh như vậy, đến thời Tự Đức lại trở nên rách dưới như thế? Là bởi vì Tư Đức không chăm lo võ bị hay sao, cắt xén quân lương hay sao? Tuy rằng Tự Đức là một ông vua không đáng tin cậy cho lắm, và có những phát ngôn có thể khiến cho Gia Long đội mồ sống dậy chửi, ví dụ như nay xin đánh, mai xin đánh, đánh mà không thắng mẹ con chấm biết lấy đất đâu mà nương tựa. Tuy vậy nhưng có một điều mà Tự Đức làm rất khá, đó là vẫn giữ gìn quy chế bao năm trời chưa hề cắt bớt quân lương dùng để nuôi quân. Từ thời Minh Mạng trở đi, mỗi năm 10 vạn lượng bạc nuôi quân, tuy rằng có lúc dư giả, lúc thiếu thốn vẫn không đổi, đây có lẽ là điểm sáng duy nhất của Tự Đức chăng? Những vấn đề lại xuất hiện là tại sao thời Minh Mạng 10 vạn lượng bạc có thể nuôi dưỡng cường binh, đánh khắp bốn phía khai hoang quách thổ, dưới thời Tự Đức thì binh sĩ lại trở thành ăn mày, người Nam ta vốn giỏi dùng súng, nhưng đến thời Tự Đức thì mỗi người chỉ được bắn sau phát súng, bắn nhiều hơn phải để tiền. Binh sĩ bị cắt xén lương thưởng, vũ khí thì không hề có cải tiến và đồng mới. Nguyên nhân lớn trong đó là do tập đoàn quan lại tham ô hối lộ, nhưng trực tiếp hơn chính là do sự yếu kém ở mặt tiền tệ. Nhiều người xem phim hoặc đọc truyện thường nghe thấy mấy câu thoại ví dụ dư mua bán 100 lượng bạc, hoặc 1000 lượng bạc, cá biệt các tác phẩm tiểu thuyết bên tàu thường hay xài 100 vạn lượng bạc, coi bạc như đơn vị tiền tệ cơ bản, nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Trong các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tính từ đầu thời Minh đến cuối thời nhà Thanh, số bạc từ nước ngoài tuần vào Trung Hoa ước tính khoảng 500 triệu lượng bạc, thế nhưng bạc đó không giống như tiền ở thời hiện đại tất cả biến thành tiền bạc lưu thông mà trở thành đồ đạc cất giữ. Tiền bạc trong dân chúng cơ bản vẫn dùng là tiền đồng, nước ta thì bạc tiến vào nhiều nhất là dưới thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Đặc điểm của thổ hào phong kiến là đem bạc đúc thành khối lớn sau đó đem chôn xuống đất, đến khi đất nước gặp biến động lớn như thay đổi triều đại mới đào lên xài, nhưng vô hình chung điều này lại làm cho bạc gia tốc mất giá dẫn đến đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của các triều đại. Câu chuyện về thần dữ của ở nước ta không xa lạ gì, mà kẻ làm nên những câu chuyện đó đều là người Hoa cả. Quay lại câu chuyện chính, bạc thời này tương đương với đồng tiền mạnh giống như USD ở thời hiện đại vậy. Dùng cho giao dịch mua bán nước ngoài, đồng tiền mạnh như vậy thì đương nhiên là triều đình nắm giữ chứ không hề phân phát xuống. Thậm chí còn nghiêm cấm mua bán, trao đổi bằng bạc, không hề giống như trên phim ảnh đèo nào. Con số 10 vạn lượng bạc quân lương hàng năm cũng là như vậy, thời hiện đại ngân sách quốc phòng của nước ta là 6 tỷ đô la, nhưng dùng đầu gối cũng biết sẽ không ai trả lương bằng USD phải không? Cái đó là trên giấy tờ và quy đổi ra tiền nước ta dùng mà thôi. Thời Tự Đức cũng vậy, ngân cố quy chuẩn mỗi năm là 10 vạn lượng bạc, nhưng sẽ không giờ phát bằng bạc, mà dùng tiền đồng của triều đình, có nghĩa là 10 vạn lượng bạc sẽ biến thành khoảng 100 vạn quan tiền nhỏ, hoặc là 30 vạn quan tiền lớn. Đến đây ta thấy không có gì đặc biệt phải không? Cái quan trọng là ở phía sau. Khi mà 100 vạn quan tiền quân lương từ chiếu lệnh của Tự Đức phát xuống qua các bộ ngành liền biến thành 100 vạn quan tiền, loại tiền tiêu chuẩn mà hàng năm triều đình vẫn đúc, đó chính là loại tiền có chất lượng tốt. Sau đó nó tiếp tục chạy qua túi của một hệ thống các quan lại triều đình, nơi mà tất cả mọi người đều có một phần trong đó. Trải qua chuyện này, 100 vạn quan tiền loại tốt có chất lượng gồm 7 phần đồng biến thành 200 vạn quan tiền xấu có chất lượng chỉ là 3 phần đồng. Nhưng điều đáng nói ở đây là sau khi biến đổi xong thì người ta lại chỉ cấp đúng như trên chiếu chỉ là 100 vạn quan tiền đồng, mà chiếu chỉ thì không hề nói đến tiền xấu hay tiền chất lượng tốt. Thế là ngay lập tức một nửa quân lương đã bị tham ô một cách thần không biết quỷ không hay, triều đình dù là những vị thanh quan, những người vô cùng tài giỏi, có lòng lo cho giang sơn đất nước cũng không hiểu quân lương bị tham ô kiểu gì. Để dễ hình dung hơn, trước đây dưới thời Minh Mạng một vị thập trưởng được phát lương là một quan tiền với 7 phần là đồng, hắn liền đem số tiền đó đi mua 2 thạch gạo, ngày nay hắn vẫn được trả lương là một quan tiền, thế nhưng tiền đó lại chỉ là loại tiền xấu do tư nhân đúc lậu với 3 phần đồng mà thôi, tức là hiện giờ để có thể mua được 2 thạch gạo hắn phải mất 2 tháng lương mới đủ. Chưa hết, uy củ trên quan trường thì tiền quân lương chỉ phát 8 thành mà thôi, số còn lại là tiền vất vả của các quan kinh thành, sau lần này nữa tức là khi ra khỏi hoàng thành chỉ còn 80 vạn quan tiền được phát xuống, so với thời Minh mạng thì chỉ tương đương với khoảng 4 vạn lượng bạc. Số tiền còn tiếp tục đi qua một hệ thống các quan lại cấp tỉnh, như tuần phủ, đô đốc tùy vào lương tâm của các quan mà có thể lấy đi từ 1 đến 2 phần trong đó. Thông lệ chung là khoảng 2 phần, tức là chỉ còn khoảng 64 vạn quan tiền xấu, đến xuống bên dưới các tướng lãnh ai ai cũng có nhà, có nghiệp, có vợ con, cho nên lại tiếp tục cắt xén thêm 2 thành nữa tức là chỉ còn khoảng 48 vạn quan tiền. Số tiền này bao gồm trả lương cho tất cả các tướng lãnh đến binh lính, cả tiền bảo dưỡng và chế tạo vũ khí, nói chung tất cả đội quân 12 vạn người của nhà Nguyễn chỉ dựa vào chưa đến 50 vạn quan tiền chất lượng kém để duy trì. Tức là số tiền quân đội được hưởng dưới thời Tự Đức chỉ bằng 1/4 dưới thời Minh Mạng, số tiền đó phát đến tầng dưới chốt binh lính thì cũng chỉ còn mấy đồng lẻ để mua gạo mà thôi, chính vì vậy mà sức mạnh quân đội mới giảm sút nghiêm trọng. Âu tất cả cũng bởi vì tham nhũng tầng tầng lớp lớp. Tóm lại một điều, quân đội nhà Nguyễn bằng nhiều nguyên do đã suy yếu nghiêm trọng. Chương 106, Tự Đức hành động. Lúc này Phan Phú Thứ cũng đã vào đến trong điện gặp Tự Đức. Lý do Tự Đức hoàng đế gọi Phan Phú Thứ vào cung lúc triều muộn đã tan triều cũng không có gì ngoài việc chia vui cùng vi hoàng đế này. Phải biết Trần Quang Cán là do Phan Phú Thứ tiến cử lại có thân phận môn đệ cùng lão sư, vậy nên chia vui cùng Phan Phú Thứ thì không có gì là ngạc nhiên cho được. Phan Phú Thứ cũng không quá bất ngờ vì lần triệu kiến riêng này, nói đúng ra là vị quan lọc lõi này đang chờ đến khi được triệu kiến như vậy. Chính vì lý do đó hôm nay vừa về đến phủ đã bị nội quan truyền gọi, nhưng Phan lão đại không nề hà mà xuất phát ngay lập tức đi vào Tử Cấm Thành. Thánh thượng, thần xin tỉnh tội cho tên học sinh ngu dốt của hạ thần. Trong thượng thư phòng của Tự Đức, Phan Phú Thứ không đầu không đuôi mà quỳ xuống tỉnh tội. Ái khanh nói gì vậy, tên học sinh nào của khanh có tội, mà thôi để từ từ hay nói. Khanh có biết không, một trong những tên học sinh của khanh đã lập công lớn đấy. Cái tên Trần Quang Cán này đúng thật là không phụ sự kỳ vọng của chấm và triều đình. Nhìn đi, hắn lập công lớn đấy, đã đánh tan phản quân của tên Lê Duy Phụng đáng chém trăm đao kia rồi. Tức là không giết được tên phản nghịch này. Ở cái thời này thánh thượng cùng quần thần rất e ngại chuyện kết bè kết cánh trong hàng ngũ quan viên. Nhưng danh phận sư đồ lại hết sức phổ biến và công khai trong quan trường, vì đó còn thể hiện lòng trung hiếu của học sinh và lao sư. Vậy nên sự mâu thuẫn của việc cấm kết bè kết phái với mối liên hệ sư đồ rất là vi diệu. Thật ra có nói đến cùng thì có rất nhiều mối quan hệ xã hội trong thời kỳ này tỏ ra mâu thuẫn mà rất khó nói một cách rõ ràng. Thần chính là đang xin tội cho tên nghịch đồ này của thần. Không hiểu sao lúc này Phan Phú Thứ có thể dặn ra được mấy giọt nước mắt mà hồng hồng đôi mâu hết sức chân thành nhìn Tự Đức xưng tội. Vẻ mặt cũng như biểu hiện của Phan Phú Thứ hết sức chân thành, quả thật làm quan cùng diễn viên tuồng chắc có lẽ chỉ là một danh giới mong manh. Ái khanh mau đứng lên, khanh nói rõ ràng cho chấm nghe, làm sao mà Trần Quang Cắn lại thành có tội rồi, công lao của hắn là rõ như ban ngày, liệu có ẩn khúc gì chăng? Phan Phú Thứ cũng không hề giấu giếm mà lập tức trình bày tình huống thực tế cho Tự Đức nghe về trận chiến vừa qua. Tự Đức dù có đôi chút ngạc nhiên, nhưng hắn là một vị hoàng đế rất hợp cách, do đó hắn cũng nhìn ra được có điều bất thường ở đây nên gặp hỏi. Thứ cũng không chơi bài nước đục thả câu mà lấy nguyên văn trận chiến một cách chính xác nhất báo cáo cho Tự Đức. Quân số hai bên là bao nhiêu, thời gian tác chiến ra sao, tao ngộ chiến như thế nào thì Phan Phú Thứ một năm một mười đúng theo sự thật mà kể. Sự thật ở đây tất nhiên là cũng không phải sự thật, quân số phỉ quân mà tuần phủ Hải Dương, án chánh sứ Ngô Văn Biện cùng Trần Quang Cán báo lên theo tâu chương là 2 vạn. Nhưng quân số phỉ quân do Phan Phú Thứ báo lên chỉ có 6.000. Con số này vẫn là gấp đôi quân số thực tế của phỉ quân, thế nhưng trong buôn bán có câu hét giá 10 trả giá 7 vẫn còn lãi 5. Đó chính là Phan Phú Thứ đang lấy tuần phủ Hải Dương và án chánh sứ Ngô Văn Biên ra làm bàn đạp để nâng lên bản thân cùng cậu học sinh Quang Cán. Quả thật Tự Đức ngay khi nghe rõ ràng thì cũng hiểu ra vấn đề, đây là tân bút quân công chứ không phải mạo nhận quân công. Càng như thế Tự Đức càng thưởng thức sự thật thà cùng lòng trung thành của thầy cho nhà Phan Phú Thứ, chấm hiểu cả rồi, nước quá trong cũng không thể có cá cho được. Quang Cán ái tướng hẳn là bị ép viết tấu chương thành ra như thế này. Không biết như vậy thì lấy đâu ra quân công cho đám Hải Dương quân. Không chia ít công lao cho lũ vô dụng kia thì lần sau Cán ái tướng có muốn đánh trận tại Hải Dương cũng khó trăm bề. Chấm thật muốn chém lũ vô dụng kia làm ngàn mảnh, nhưng Nam Kỳ tình hình đã như vậy thì kinh quân không thể động được. Thôi đành để chúng nhẫn nhơ thêm một thời gian. Tấm lòng của khanh chấm hiểu hết, nào nào đứng dậy đi. Lấy 1.000 chọi 6.000, học sinh của ái khanh cũng rất thần dũng đấy. Công lao là rõ ràng, tội thì có thể vì tình mà bỏ qua không sao cả. Tuy nói như vậy nhưng lần này Tự Đức không còn mù quáng nữa mà đánh mắt cho tên nội thị cho gọi Lâm lão. Kỳ thực nếu là một vị vua khác như Gia Long hay Minh Mạng không cần tấu báo gì cả, tấu báo thỉnh công chỉ là công tác quan trường mà thôi, còn lại mật thám Minh Hổ đã tra xét và làm thành bản báo cáo hết rồi. Tuy nhiên đến đời Tự Đức, ông vua này thích làm thơ giỏi văn thì cơ cấu mật thám bị Tự Đức coi nhẹ rất nhiều, chỉ khi gặp vấn đề gì khuất tất mới ra lệnh điều tra mà thôi. Sau đó quần thần tiếp tục thảo luận thêm một số điều về tình hình Bắc Kỳ, lão Phan Phú Thứ cũng nhân cơ hội xin phép Tự Đức được sáp nhập nhóm tàn quân Thanh Lâm và quân thủy trại Đồ Sơn của Trương Văn Chất vào đội ngũ Diêu Thiếu với lý do bổ sung quân lực cho quân Vạn Ninh, đồng thời với đó cũng chính là nêu thêm về việc xin bổ sung thêm chiến hạm cho quân Vạn Ninh, đồng thời liên tục cam kết quân Vạn Ninh sau khi có thêm bổ sung sẽ lập tức tăng cường tuần tiêu diệt phỉ tặc trả lại sự bình yên cho nhân dân. Sau khi Phan Phú Thứ đi cũng là lúc Lâm lão tiến tới. Tự Đức không nhanh không chậm hỏi, những điều Phan Phú Thứ nói có bao nhiêu phần là thật? Lâm lão khuôn mặt giàn mua, vẻ mặt không mấy cảm xúc từ tốn trả lời. Bẩm thánh thượng, nếu bất đi một nửa thương vong của phỉ quân thì đúng tình hình thực tế. Kỳ thực cũng rất khen cho Minh Hổ, quả không hổ danh là con át chủ bài của các vị hoàng đế, đối ngoại mặc dù có hơi bé bét tuy nhiên đối nội thì không hề kém chút nào. Việc Tự Đức có thể lên ngôi hoàng đế bọn họ cũng góp phần không nhỏ, Hệ thống tình báo trải dài khắp đất nước, tất nhiên việc ở thời điểm này đã suy yếu rất nhiều cũng do sự bỏ bê của Tự Đức, sau này khi Tự Đức chết thì lực lượng này hoàn toàn suy yếu chỉ còn là cái bóng mờ nhạt. Vì vậy sau khi Tự Đức chết, các vua mới lên ngôi mới mất đi sự khống chế với các triều thần và các hoàng đế sau này trở thành con rối trong cuộc đấu tranh quyền lực. Tự Đức có vẻ rất giận dê bọn chúng thật sự dám khi quân như vậy hay sao? Lâm lão vẫn như cái bóng bên cạnh Tự Đức. Mọi chuyện cũng không hẳn biết bát như vậy, tuy rằng lần này chiến công có phần khuyết đại về con số, tuy nhiên đây kỳ thực là một trận thắng lớn. Phỉ quân tuy chỉ thương vong mấy ngàn nhưng đây chính là phỉ quân tinh nhuệ của Lê Duy Phụng, sau trận đánh này Bắc Kỳ ít nhất sẽ yên ổn vài năm. Tự Đức rất bất ngờ về lời nhận xét của Lâm lão. Bẩm hoàng thượng, mấy ngàn phỉ quân bị tiêu diệt này tuy số lượng không nhiều, thế nhưng đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của phỉ quân, không phải là chuyện vài ngàn hay vài vạn quân khởi nghĩa nông dân có thể đánh đồng được. Tự Đức trầm ngâm. Khanh nói xem hiệu quả của binh khí phương Tây mà quân Vạn Ninh trang bị như thế nào. Lâm lão rơi vào trầm ngâm. Vũ khí Tây Dương mà quân Vạn Ninh sử dụng xác thực là có ưu thế lớn trên chiến trường, tuy nhiên yếu tố chính làm nên chiến thắng vẫn là con người. Lâm lão không ngần ngại đưa ra đánh giá, tuy nhiên dù gì thì Lâm lão vẫn là người cổ đại, bị ảnh hưởng lớn bởi tư duy chiến thuật cũ, cho nên vẫn có phần coi thường vũ khí Tây Dương, kỳ thực đây là căn bệnh chung của người thời này. Nếu kinh quân được trang bị vũ khí hiện đại của Tây Dương thì sức chiến đấu sẽ như thế nào? Tự Đức tiếp tục hỏi. Nếu như kinh quân được trang bị vũ khí Tây Dương thì sức chiến đấu ít nhất tăng thêm 3 thành, nếu như có thể xây dựng một nhánh tân quân mới, dựa trên cơ sở của kinh quân thì sức chiến đấu ít nhất sẽ tăng lên 7 thành. Nhược điểm của kinh quân chính là cơ cấu quân đội đã quá ư tha hóa, là một đầu lĩnh minh hổ. Lâm lão biết chính xác nhược điểm của quân triều đình, bộ máy quân sự của triều đình sau nhiều năm đã quá mục nát, cải tiến vũ khí chỉ là bề nổi, muốn thay đổi sức chiến đấu bắt buộc phải thay đổi cơ chế của nó, ít nhất nhánh quân đội này phải được trả lương đầy đủ, chế độ thưởng phạt rõ ràng, và hơn hết phải trung thành với hoàng đế, đây mới chính là cơ sở thống trị của triều đại. Vì VĐONG thời Lâm lão cũng âm thầm nhắc Tự Đức về việc xây dựng tân quân, nhằm giúp hoàng đế lấy lại quyền chỉ huy quân đội vốn đã dần bị mất khống chế. Hiện tại hoàng đế không có bất kỳ đội quân nào trực thuộc chỉ huy cả, mặc dù dưới danh nghĩa hoàng đế là tổng chỉ huy quân đội giống như Gia Long, Minh Mạng thế, nhưng thời gian dài Tự Đức đã rời xa quân đội và mất dần sức ảnh hưởng. Tự Đức đương nhiên không phải là người ngu, dù gì cũng là một đế vương, những quyền mưu trong đó không phải là không hiểu, chẳng qua là ông ta không hề quan tâm mà thôi. Phất tay để Lâm lão lui xuống, Tự Đức trầm ngâm. Buổi chiều sớm ngày hôm sau không có gì bất ngờ mà diễn ra hết sức suôn sẻ. Khi Tự Đức đưa ra việc muốn tách một vạn kinh quân ra xây dựng tân quân, do Hoàng Diệu chỉ huy, cả triều quần thần hiếm khi có một trận vui vẻ. Tân quân vốn nên do phía quý tộc cải cách đề ra, nên chịu sức ảnh hưởng lớn của bên cải cách, thế nhưng lại lấy Hoàng Diệu là bên phía con em phái bảo thủ, khiến cho lợi ích đôi bên được cân bằng. Phan Phú Thứ thăng chức hữu bộ thi lang binh bộ. Hoàng Diệu được bổ nhiệm thần sách vệ úy nắm giữ một vạn kinh quân. Trực tiếp chỉ huy đội tân quân mới được thành lập, Trần Quang Cán được thăng chức phòng ngự sứ Vạn Ninh từ tổng ngũ phẩm lên đến chánh ngũ phẩm. Trần Quang Diêu được thăng chức lên Tĩnh Hải phó úy chánh lục phẩm và được điều về kinh để tạm thời huấn luyện hai vạn kinh quân theo phương pháp mới. Phan Phú Thứ cũng đã hiệp điều với phái quý tộc Bắc Hà về việc sáp nhập nhóm nhỏ quân Thanh Lâm vào quân Vạn Ninh. Cùng với đó là Trương Văn Chất vẫn nắm giữ thủy trại Đồ Sơn nhưng lại dưới quyền chỉ huy của quân Vạn Ninh. Đây chỉ là một cử động nhỏ không đáng nhắc đến, quý tộc Bắc Hà vốn cũng không để ý thế nhưng không biết rằng đây chính là điều mà sau này họ vô cùng hối hận. Ngoài ra triều đình còn thông qua ngân sách 30 vạn lượng bạc mua khí tại Tây Dương, con số này chính là dựa theo số vũ khí mà Quang Diêu đã thông báo mua sắm vũ khí từ người Mỹ trước đó mà lên dự toán. Lần này có vẻ Tự Đức muốn chơi lớn một phen mà đầu tư không tiết tiền. Thật ra nếu nói đến quốc khố của triều Nguyễn thì không ít một chút nào. Sử sách cứ chỉ trích triều đình nhà Nguyễn tham công mà liên tục gây chiến tranh mở rộng bờ coi gây nên quốc khố trống rỗng. Điều này có đúng cũng có sai. Nếu không đánh các nước lân bang thì liệu Việt Nam có được hình chữ S đầy đủ với tài nguyên biển gần như bất tận như thời hiện đại? Nếu không đánh thì liệu có thu được các mối lợi từ các khoản thuế của phụ quốc cũng như các mỏ, khoáng sản từ đất nước họ? Quân đội Đại Nam trở nên sa sút vì nguyên nhân quan lại tham nhũng quá nhiều tiền quân khố, cộng thêm chính sách bế quan tỏa càng khiến cho công nghệ lạc hậu. Tư tưởng chiến đấu và công tác tư tưởng trong quân đội quá nát bét, dẫn đến sức chiến đấu hạ xuống thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng ngược lại quốc khố Đại Nam không quá nghèo túng. Sự kiện đánh sập quốc khố của Đại Nam có các mốt quan trọng sau. Thứ nhất đó là khoản đền bù 4 triệu tỷ giờ, tương đương 30 vạn lạng bạc trong hòa ước nhâm tuất. Tiếp đó lục tỉnh Nam Kỳ bị mất khiến cho Huế mất đi vựa lúa của quốc gia nên quốc khố thâm hụt mạnh. Vậy nhưng kinh thành Huế vẫn có lượng dự trữ rất mạnh, điều đó chứng minh ở sự kiện khi Pháp đánh vào kinh đô Huế vẫn có thể thu được 2,6 tấn vàng và 30 tấn bạc, con số này quy ra tương đương với khoảng 70 vạn lạng bạc. Ngoài ra, trong quá trình quân Pháp truy đuổi Tôn Thất Thuyết từ tháng 7, 1885 đã thu giữ ở tỉnh Quảng Trị 34 hòm bạc chứa 36.557 tiền bạc và 6 hòm bạc chứa 196 thỏi bạc, mỗi thỏi 10 lạng và 18.696 tiền bạc. Thế mới nói quốc khố của Đại Nam lúc này không phải là hỏng bét như nhiều người từng nghĩ. Nói thực, quốc khố Đại Nam dưới thời Tự Đức có khoảng trên dưới 100 vạn lượng bạc, đây là tài sản tích lũy bao đời của các đời vua Nguyễn, đọc truyện thời hiện đại có thể coi thường những con số này thế nhưng ở ngoài đời thực thì đây chính là một con số khổng lồ. Tất nhiên cũng đừng ai so sánh tại sao Tự Đức nắm cả đất nước, dân số hàng chục triệu lại chỉ có 100 vạn lượng bạc, mà Hồng Đĩnh sở hữu cái thành Nhai Châu còn con lại có thể huy động được bạc trắng trăm vạn để xây dựng quân đội và đầu tư xây dựng. Cái này nó thuộc phạm chủ thể chế, Hồng Đĩnh ở Nhai Châu khác với Tự Đức ở Đại Nam. Sau khi lên nắm quyền, Hồng Đĩnh đã thanh tẩy quý tộc, quốc hưu hóa đồng, cướp đoạt tất cả những vàng bạc quý và tất cả tài sản Nhai Châu hợp lại để được con số đó, tương đương với việc toàn Nhai Châu đã bị Hồng Đĩnh cướp sạch vàng bạc, tất cả đều thành kẻ làm thuê cho Hồng Đĩnh, ngược lại Tự Đức không thể làm như thế được. Nếu Tự Đức làm biện pháp cướp đoạt như Hồng Đĩnh thì nhà Nguyễn ngay lập tức sẽ bị sụp đổ. Nên nhớ nước ta rừng vàng biển bạc, các triều đại đã có cả ngàn năm, lượng vàng bạc tài sản quý báu trong dân gian nhiều vô số kể, thậm chí gấp cả chục lần quốc khố. Số vàng bạc đó chưa bao giờ được đưa ra thị trường cả mà nắm trong tay những kẻ giàu có, quan lại, quý tộc, quân thiệt trải dài khắp đất nước. Để cho mọi người dễ hiểu hơn thì chúng ta liên tưởng đến thời hiện đại vậy, lượng ngoại tệ, vàng bạc trong dân gian thuộc tài sản của tư nhân, đang lưu trữ trong và ngoài nước chắc chắn không thua gì kho bạc nhà nước, chẳng qua ở thời hiện đại chúng ta có ngân hàng nhà nước, có thể khống chế, kiểm soát và điều tiết những tài sản đó, thế nhưng ở thời cổ đại không có ngân hàng thì tiền bạc giấu ở trong dân gian là cực nhiều. Đương nhiên cũng đừng ai đi so đo Tự Đức với Diêu Thiếu vì không nên so sánh với kẻ đi buôn phấn thì cả cổ đại lẫn hiện đại đều là những kẻ giàu chảy mỡ cả. Tất nhiên lần này thăng chức trong quân Vạn Linh không chỉ có hai trà con nhà họ Trần. Trong tấu chương quang cán có nhắc đến tên của một số sĩ quan thuộc dòng chính của gia tộc, nhu cầu chức tước chính thức cho họ. Giữa tháng 4 sau khi triều đình lục đục ban bố lệnh thượng phạt về Hải Dương, Quảng Yên thì diện mạo của Vạn Linh thưa thất dân chúng, làng mạc đã thay đổi hoàn toàn. Thời kỳ này Bắc Kỳ loạn lạc chiến loạn liên miên, lưu dân khắp nơi nhiều không kể hết. Lưu dân thời này ngoài chạy đến các thành trấn xin chút cứu viện cháo loãng từ triều đình thì chỉ có hai con đường khác để đi. Một là bán mình làm con sen người ở cho các đại hộ, hai là lên núi làm phỉ tặc. Vậy ra từ khi danh tiếng quân Vạn Ninh đánh tan phỉ tặc lan tràn khắp các hang cùng ngõ hẻm Hải Dương, Hoàng Yên và lân cận thì lưu dân vụ vụ kéo đến Vạn Ninh xin cứu trợ. Thời này do sự yếu kém của chính quyền và tham ô nhũng nhiều của con lại, đê điều nhiều lần bị vỡ, triều đình cấp phát hàng vạn quan tiền đi cứu trợ thiên tai và tu sửa đê điều đều bị tham ô gần hết, xuống đến dân gian thì chỉ còn chút đỉnh, không đủ tiền mua gạo phát cháo, thế lực địa phương càng được đà, bọn chúng tích trữ lương thảo, gây ra nạn đói, sau đó đợi quá nhiều người chết đi hoặc sống không nổi liền bắt đầu vơ vét ruộng đồng, có thể nói rằng sau mỗi lần xảy ra nạn đói thì tình hình sắp nhập đất đai vào tay cường hào địa chủ càng thêm nghiêm trọng. Vì không có cái để sống cần phải bán đất đai và bán vợ đỡ con, không còn gì để sống nữa thì chỉ còn cách chết đói hoặc là vào rừng làm cướp hoặc dương cờ khởi nghĩa. Để chống lại thì triều đình bắt buộc phải đem binh đi đánh dẹp, để có quân đội đánh dẹp khởi nghĩa thì cần có tiền bạc, để có tiền bạc thì cần phải tăng cường bóc lột nhân dân, vì bóc lột nhân dân cho nên nhân dân sẽ nổi dậy khởi nghĩa. Vòng tròn đó cứ luẩn quẩn khiến cho triều đình dần dần suy bại, kỳ thực quân pháp xâm lược chỉ là chất xúc tác đẩy nhanh quá trình suy yếu của triều đại nhà Nguyễn mà thôi. Còn thực tế quân Pháp từ khi nổ súng xâm lược bán đảo Sơn Trà năm 1858 đến khi hoàn thành xâm lược nước ta vào đầu thế kỷ 20, thời gian vốn dĩ là quá dài và có quá nhiều cơ hội để đất nước ta có thể đánh bại giặc Pháp, thế nhưng chúng ta luôn luôn dành sự ưu tiên cho việc chém giết và tranh giành nội bộ hơn là có một đường lối đánh giặc đúng đắn. Chương 107, do bất phát tài ngày hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, sắc lệnh ban thưởng của triều đình đã đến nơi, đồng thời cùng lúc thì con thuyền cờ giờ do tên do bất chỉ huy tiến đến châu Âu mua bán cũng đã quay trở về. Cả quân doanh Vạn Linh vui như chạy hội vì có tới hơn 30 người được chính thức nhận sắc phong quan viên võ tướng, tuy cấp bậc nhỏ nhưng từ những nông nô biến thành quan viên thì dù có nhỏ như hạt vừng quan chức thì cũng là mộ tổ bốc khói xanh. Niềm vui của Diêu Thiếu còn tăng lên gấp bội khi nhìn thấy hàng hóa trên con tàu trọng tải 2.000 tấn cờ giờ. Do bất không những không phụ sự mong đợi của Diêu Thiếu mà hắn còn mang đến sự bất ngờ hết sức to lớn. Do bất không thể nghi ngờ là một thương gia hạng nhất, khả năng đánh hơi mùi tiền của hắn còn mạnh hơn chó bẹt dê. Ngoài ra do bất còn là một kẻ quyết đoán đến lạnh lùng. Việc hắn bỏ mặc chuyện quê nhà đang chiến tranh mà lao vào phiêu lưu đầu tư cùng Diêu Thiếu là một minh chứng quan trọng. Lần này do bất đi một chuyến châu Âu mua hàng với lịch trình hoàn toàn do Diêu Thiếu bạch sẵn. Lúc ban đầu hắn còn rất nghi ngại về vấn đề này, bởi lẽ dù sao Diêu Thiếu quá nhỏ tuổi và vẫn chưa từng tới châu Âu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào một kẻ lọc lõi như do bất lại có thể tin tưởng Diêu Thiếu đến vậy. Nhưng lúc lênh đênh trên biển với những khoảng lặng kéo dài khiến do bất tỉnh táo lại, hắn thầm cảm thấy hối hận vì quá vội vã tin tưởng vị thiếu úy trẻ tuổi người đại nam kia. Hối hận thì hối hận nhưng do bất không thể không đâm lao thì phải theo lao. Trang dừng chân thứ nhất của Do Bất là ở Ấn Độ, đây là thuộc địa của anh. Do Bất không có quá nhiều khó khăn trong việc đặt chân lên một hải cảng thuộc địa anh và tiến hành buôn bán nơi đây. Nói trắng thớ ra là Do Bất đến Ấn Độ theo kế hoạch của Diêu Thiếu mà thu mua hạt giống cây thuốc viện và cấy thuốc lá. Thêm vào đó là mua một số nô lệ có kinh nghiệm trồng trọt hai thứ này. Thuốc viện thì dễ hiểu nhưng Do Bất rất khó hiểu khi Diêu Thiếu quyết tâm trồng thuốc lá. Giờ đây thuốc lá vẫn chưa là mặt hàng lợi nhuận cao trong các mặt hàng buôn bán xuyên lục địa. Mua giống thuốc viện cùng thuốc lá chỉ là một bước trong cả một hải trình kéo dài đến châu Âu của Do Bất. Cuối cùng vị thương nhân Hoa Kỳ này mới thực sự biết được cái gì gọi là phương Đông kỳ bí khi hắn gặp được Henry Bệ Sệ Mệ tại Sẹp Hiệu, Anh Quốc. Thật sự ra lúc này Henry Bệ Sệ Mệ là một kỹ sư nhà phát minh không hề nổi danh chút nào. Henry Bệ Sệ Mệ đã tạo ra một nhà xưởng sắt ở SCT Bản Giặt và tiến hành một loạt các thí nghiệm. Ông đã tiến hành các thực nghiệm này trong 2 năm cho đến khi rút ra ý tưởng chủ đạo của phương pháp của ông là khử carbon trong gang bằng cách thổi luồng không khí vào khối sắt trong khi nó ở dạng nóng chảy. Ấn phẩm đầu tiên về phương pháp này được công bố trong cuộc họp của Hội đồng Anh ở Cheltenham năm 1856. Vậy nhưng do bất không thể hiểu nổi tại sao một người Á Đông như Diêu Thiếu lại có thể biết tường tận Henry Bệ Sệ Mệ đến vậy, ngay cả sự việc Henry Bệ Sệ Mệ đang khó khăn tài chính cũng bị Diêu Thiếu cách xa bạn giảm đoán ra. Lúc này thì do bất bắt đầu tin tưởng người phương Đông ỷ bí có được ma thuật, hay theo cách gọi của người Mỹ lúc này là siêu năng lực. Chẳng gặp bất kỳ khó khăn nào do bất đã mua được 5 lò nung thép Bệ Sệ Mệ và đặt hàng thêm 15 lò tiếp theo. Đây là nhiệm vụ ngoài lề không thuộc phạm vi kinh doanh của công ty thương mại Viễn Dương Cờ Giờ. nhưng vì nể phục sự thần kỳ của Diêu thiếu nên do bất làm rất nhiệt tình. Điểm đến tiếp theo là nước Pháp với mục đích mua một dây chuyển sản xuất axit hữu cơ. Đây là công việc quan trọng của thương mại Viễn Dương cờ giờ nên do bất làm một cách nhiệt tình và cẩn thận tối đa. Đồng thời hắn vơ vét rất nhiều giáo trình hóa học, vật lý theo yêu cầu của Diêu thiếu, chiêu mộ được 10 tên sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp môn hóa học và vật lý. Tất nhiên những tên này không thuộc dạng xuất sắc gì cho cam, nhưng để vận hành dây chuyển sản xuất axit hữu cơ là có thừa năng lực. Dây chuyển sản xuất á phiện từ nhựa ma túy thì quá đơn giản rồi. Thời gian này cái dây chuyền này đâu đâu cũng có vậy nên do bất không hề có khó khăn nào trong việc mua bán loại dây chuyền này. Điểm đến tiếp theo của do bất là Thụy Điển, đây cũng là yêu cầu bắt buộc của Diêu thiếu dành cho do bất. Tại đây một lần nữa sự thần kỳ phương Đông lại làm do bất hoa cả mắt. Không hiểu thế quái nào vị kẹt nỉ trần có thể biết được công ty thuốc nổ của ba anh em nhà Alfred Nobel. Lúc này Alfred Nobel chưa phát minh ra thuốc nổ an toàn diamid, Alfred Nobel phát minh ra diamid năm 1867 tức là 6 năm sau, vậy nên thuốc nổ dạng lỏng nitroglycerin không quá được phổ biến. Nitroglycerin rất nhẹ nổ, việc vận chuyển xa xóc này gây tai nạn nổ không kiểm soát là rất dễ xảy đến. Vậy nên lúc này Alfred Nobel không quá dư giả như thời kỳ sau khi ông phát minh ra diamid. Nhưng kể cả như vậy thì việc mua bản quyền cùng dây chuyển sản xuất của anh em nhà Alfred Nobel không phải chuyện đơn giản. Do bất phải tốn công 9 châu 10 hổ vận dụng mọi kỹ năng thương nhân của mình mới có thể nhận được giấy phép sản xuất cũng như mua được dây chuyển sản xuất nitroglycerin. Tất nhiên trong điều khoản hợp đồng có ghi rõ ràng các sản phẩm nitroglycerin của công ty Kerzer không được có mặt tại châu Âu và châu Mỹ. Ezer đạt được dây chuyển sản xuất nitroglycerin thì do bất tiếp tục mua dây chuyển nhỏ sản xuất đất tàu cát, kỳ hệ rèn trụ vừa, tên một vùng có nhiều khoáng này, có tên nữa là bờ biển, lúc này được dùng như hộp xốp ngày nay, để đệm hồng hàng. Thật ra dây chuyển này rất đơn giản nên cũng chẳng tốn kém là bao. Thụy Điển cũng là nơi cuối cùng trong hành trình châu Âu lần này của Robert. Nói là quốc gia trung lập nhưng Thụy Điển lúc này lại là một quốc gia có nền công nghiệp cực kỳ phát triển. Trong thế kỷ 18, cuộc cách mạng khoa học của Thụy Điển đã diễn ra. Cũng chính vì lý do này mà công nghiệp vũ khí của quốc gia này cũng không hề thua kém các quốc gia châu Âu hiện nay. Nếu xét riêng về súng trường thì khẩu cảm mở lã đờ 1842 vượt trên súng mini giờ phân của Pháp, nhưng lại kém xa giờ CM 1841 của quân áo phổ. Và vũ khí Diêu thiếu quyết định trang bị cho Đại Nam là cảm mở lã đờ 1842. Sở dĩ hắn không chọn giờ CM 1841 của quân phổ bởi vì Diêu thiếu không thể nào mua được súng của phổ lúc này. Giờ đây người phổ đang chuẩn bị chiến tranh. Súng ống họ còn không đủ nên chả bao giờ họ bán ra. Còn mua công nghệ dây chuyển sản xuất của người phổ thì thôi nghỉ đi cho nước nó lành. Người phổ cực kỳ bảo mật công nghệ sản xuất của họ. Nhưng Diêu thiếu đặt mục tiêu lên một quốc gia trung lập, đang hưởng hòa bình như Thụy Điển lại là một nước cờ hay. Điểm quan trọng là Thụy Điển đang thay đổi một loạt súng cảm mở lã đờ 1842 để thay bằng cảm mở lã đờ 1855 tiên tiến hơn, có thể bắn được đạn hình trụ với đai lõm của viên đạn. Với cảm mở lã đờ 1855 thì tầm bắn không hề thua kém mini giờ phật, nhưng nạp đạn nhanh hơn nhiều lần. Tất nhiên Diêu thiếu không mơ rằng mình có thể mua được số lượng lớn cảm mở lã đờ 1855 cùng công nghệ sản xuất. Đó là điều phi thực tế với tình hình kinh tế của Trần gia lúc này. Nhưng hàng phế thải cảm mở lã đờ 1842 lại là một miếng ngồi béo bở. Bởi lẽ đã là hàng phế thải thì giá cả cực kỳ bèo bọt. Thụy Điển lại không có được thuộc địa để bán vũ khí rộng, đâm ra do bất rất được chào đón kho đặt vấn đề mua cảm mở lã đờ 1842 cùng dây chuyển phế thải trên. Một hợp đồng thanh lý 15.000 cây súng cảm mở lã đờ 1842 được đặt ra cùng 4 nhà máy sản xuất cảm mở lã đờ 1842 thanh lý. Tất nhiên Đại Nam triều đình định giá súng quân côn xoay 1852 tốt hơn một chút, nhưng Diêu thiếu không có quân bán cho triều đình, bởi vì khẩu quân này quá mức uy lực là điều mà Lão Quang Cán đang thèm muốn. Để mở rộng đội thân binh của mình, Lão kia đang muốn xây dựng đội thân binh 1.000 người trang bị súng quân cơ mà. Thử tưởng tượng xem lực lượng quân sự trang bị khẩu quần khi ra chiến trường lập tức 6.000 viên đạn được bắn ra, khi giao tranh cận chiến thì vô địch thiên hạ. Ngày 18 tháng 4, phiêu kỵ án sứ lãnh hải úy Trần Quang Cán tướng quân gửi tấu về triều nội dung là đã bắt được liên lạc cùng đội tàu của người Hoa Kỳ. Kính mong triều đình nhanh chóng phái đặc phái viên tiến hành tiếp xúc trao đổi buôn bán vũ khí. Ngày 29 tháng 4, một bằng chiến hạm 30 chiếc trùng điệp tiến vào vùng biển Quảng Yên sau đó cập quân cảng Vạn Ninh. Lúc này đây quân cảng Vạn Ninh đúng thực là quân cảng mà không có bất kỳ một thương thuyền nhốn nháo nào. Đơn giản với 5 vạn lưu dân mới gia nhập Vạn Ninh thì Diêu thiếu đã tụ tập nhân công dựng lên một thương cảng cách quân cảng tầm 5 dặm. Khoảng cách này vừa đảm bảo an toàn vì quân Vạn Ninh có thể xuất binh thương cảng bất kỳ lúc nào nếu có biến. Và thương cảng cũng đủ xa để không ảnh hưởng hoạt động quân sự của quân cảng. 30 chiến hạm mới tinh này là binh bộ cấp bổ sung cho Vạn Ninh thủy quân. Trong này có đến 10 đại hạm dài 40m, 8 trung hạm và 9 tiểu hạm. Quan trọng nhất đó là 2 chiếc chiến hạm thuyền chạy bằng động cơ hơi nước. Rất tiếc 2 chiếc chiến hạm động cơ hơi nước này là đồ cổ chính cống từ thời Minh Mạng. 2 chiếc chiến hạm này từ lâu đã không còn hoạt động và bỏ xó, do công nghệ Đại Nam không đủ sức bảo trì. Mà 2 chiếc chiến hạm này cũng chẳng mạnh bao nhiêu vì chúng là hàng cổ từ lâu rồi, công suất động cơ thấp kém, không có vỏ bọc thép. Nói cho cùng thì 2 chiếc chiến hạm này thời toàn thịnh cũng chẳng mạnh hơn thuyền buồm mái chèo là bao. 2 chiếc chiến hạm bước đi này là do yêu cầu mãnh liệt của Diêu thiếu khiến Phan Phú Thứ tranh thủ cho Vạn Ninh quân. Vì 2 chiếc chiến hạm cồng kềnh dài đến 55m này lò hơi không hề hoạt động mà chỉ di chuyển bằng mái buồm nên Phan Phú Thứ cũng không quá vất vả để lấy được từ tay binh bộ. Phủ đệ họ Trần. Lần này phái đoàn do Lâm Duy Hiệp chủ trì. Ngày 5 tháng 5 năm 1861, cuối cùng sau gần một tuần trời vất vả thì đàm phán mậu dịch giữa Đại Nam Quốc và công ty thương mại Viễn Dương Cờ giờ cũng hoàn thành. đôi bên cùng thở phào nhẹ nhõm mà vui vẻ ra về. Hợp đồng mua bán 15.000 khẩu súng cảm mỡ lã đờ với chất lượng lấy lô súng ở Vạn Linh làm chuẩn đã được ký kết với giá cả không quá bất ngờ là 20 lượng một khẩu súng. Giá này quả thật là giá trên trời đối với một khẩu súng hàng phế thải. Nên nhớ một lạng bạc nặng những 39.5G như vậy tính ra thì 20 lạng bạc tương đương với gần 1 kg bạc rồi, một khẩu súng chỉ mấy kg mà mua một khẩu súng cần đến gần 1 cân bạc là điều vô cùng đắt đỏ, thực tế thì bạc thời xưa rất quý giá, chuyện lạm phát bạc chỉ có trong các bộ phim cổ trang mà thôi, theo nhiều nghiên cứu thì giá bạc tùy từng thời kỳ sẽ khác nhau. Tuy nhiên với nền văn minh nông nghiệp thì khi quy ra thóc sẽ tương đương với khoảng 1,4 triệu đồng thời hiện đại, tức là mua một khẩu. Súng mất gần 30 triệu đồng giá này thì cũng có sức mua tương đương với một khẩu AK-47 rồi. Vậy mới nói bất kể thời nào thì buôn bán quân giới vẫn luôn là ngành kiếm tiền nhất. Do bất cười sằng sặc đến suýt ngất nhưng vẫn tỏ ra vẻ mặt như ăn trái khổ qua, làm ra điệu bộ ủy khuất như thiếu nữ bị cưỡng dâm vậy. Các đại quan triều đình thì vui như chạy hội vì đã chặt của tên thương nhân quỷ Tây này hai giá. Các vị quan cao cao tại thượng này cảm thất mình thật anh minh thần võ vì đã chiếm được tiện nghi của người ngoại quốc. Đi theo bản hợp đồng trị giá triệu kim này là một số điều ước thương mại gây tranh cãi. Công ty Cờ Giờ muốn Đại Nam mở cảng khẩu Vạn Ninh để họ có thể tiến hành buôn bán thai nơi đây. Tất nhiên Cờ Giờ cũng ký kết chấp nhận trả tiền thuế thương nghiệp theo đúng luật Đại Nam mà không cần bất kỳ mọi ưu đãi nào. Điều này cũng khiến các vị đại nhân thai to mặt lớn thuộc phái đoàn cãi nhau tương bừng một phen. Nhưng cuối cùng họ cũng thông qua điều ước này. Trước đây các cuộc đàm phán mậu dịch với các quốc gia châu Âu thường bế tắc vì các quốc gia này là con quỷ hút máu không nhà xương, họ luôn đòi hỏi những chính sách ưu đãi vô lý. Nhưng công ty Cờ Giờ rất thẳng thắn chấp nhận nộp thuế và không buôn bán hàng quốc cấm. Nếu bị phát hiện thì Cờ Giờ chấp nhận chịu chế tài của Đại Nam. Đây là một chuyện tốt, có được tiền thuế cho quốc khố cùng một thương nhân trung thực đâm ra các đại thần trong chuyến công du này lại đang cảm giác mình ghi được điểm trong cuộc đàm phán. Cuối cùng là một mục gây tranh cãi rất lớn tại cuộc đàm phán lần này. Cờ Giờ muốn được thuê đất công của Đại Nam hoặc đất tư nhân để mở nhà máy tại Vạn Linh. Điều này đáng ra cũng không có quá nhiều tranh cãi vì Cờ Giờ sẽ tuân thủ luật Đại Minh mà đóng thuế đầy đủ. Nhưng sự việc đó là Cờ Giờ ngoài mở nhà máy dệt vải cùng nhà máy hóa chất gì đó thì họ còn muốn mở nhà máy chế tạo vũ khí. Mà cụ thể ở đây Cờ Giờ muốn chế tạo súng cảm mỡ lạ đờ. Lâm Duy Hiệp còn có tầm nhìn xa hơn một chút. Lao yêu cầu Do Bất có thể bán cho Đại Nam một nhà máy sản xuất cảm mỡ lạ đờ không? Do Bất mỉm cười, bán thì có thể, các ngài đủ tiền mua trăng, mua vài quả trứng và mua một con gà có thể để vô vàng trứng là hai khái niệm. Cuối cùng Do Bất hét một cái giá trên trời là 20 vạn lạng bạc cho dây chuyền sản xuất. Cái giá này đã tăng gấp 20 lần giá trị hắn mua cỗ máy đồng nát kia từ Thụy Điển. Các vị đại quan mặt cắt không còn giọt máu nhưng họ quả thật không biết rõ giá trị của dây chuyền kia, chỉ cảm thấy một cỗ máy khổng lồ có thể chế tạo ra vũ khí tinh mỹ như cảm mỡ lạ đờ chắc chắn không thể rẻ. Vậy nên cuối cùng Lâm Duy Hiệp đứng ra đàm phán thành lập một công ty bán công. Một nửa là của Cờ Giờ, một nửa của Đại Nam triều đình. Cả hai phe đều cử người của mình quản lý công ty trên. Vậy thì triều đình chỉ cần bỏ ra 7 vạn lượng để có một nhà máy sản xuất súng cảm mỡ lạ đờ tại Huế. Còn nhà máy sản xuất vũ khí còn lại đặt tại Vạn Linh thì vốn 100 của Cờ Giờ nhưng yêu cầu công ty này đóng thuế đầy đủ. Sản lượng vũ khí ưu tiên bán cho Đại Nam. Thêm vào đó cố điều ước ràng buộc là Cờ Giờ cầm bán vũ khí cho các phe đối lập của Đại Nam quốc. Do Bất khẳng khái ký ngay lập tức điều khoản này. Đúng là để cho Đại Nam có cơ hội phát triển mà Diêu Thiếu cũng tốn sức 9 châu 10 hổ để răng lên cả một ván cờ này. Chỉ cần triều đình Huế hưởng được sự ngon ngọt của công nghiệp hiện đại thì Diêu Thiếu không nghi ngại về một cuộc cách mạng công nghiệp nơi đây. Do Bất cũng biết thừa Diêu Thiếu đang dùng tay Cờ Giờ để giúp tổ quốc Đại Nam nhưng tên này cũng lười quản. Dù sao hắn cũng không có hại. Thêm vào đó còn kiếm được một mảnh lớn của cải, sự ổn định của Đại Nam cũng chính là mục tiêu mà Cờ Giờ hướng tới. Có như vậy thì công ty mới rảnh tay mà kiếm tiền. Hiệp nghi đạt được thì cả hai bên đều ký vào bản cam kết, có được kết quả này Cờ Giờ thương thuyền cập bến Vạn Ninh và tiến hành bốc dỡ hàng hóa, từng cụm các cô máy kim loại to lớn kỳ dị được hàng ngàn dân phu như kiến bò lồm lồm và vận chuyển vào đất liền. Thương thuyền Cờ Giờ trọng tải 2000 tấn quả thật lần này đi châu Âu đã chất kín cả hàng hóa, trọng tải đã không còn mộ tê chút khoảng trống nào. Cũng may khi xây dựng Vạn Ninh quân cảng thì Diêu Thiếu cho làm rất quy mô, do đó quân cảng này cũng miễn cưỡng có thể để cho thương thuyền khổng lồ Cờ Giờ cập bến. Nhưng nếu xét về tương lai thì Vạn Ninh cảng không thể đáp ứng nhu cầu phát triển, Diêu Thiếu lại đang nung nấu về một bến cảng hiện đại tại Vạn Ninh, có khả năng sửa chữa và bổ túc cho các chiến hạm cũng như thương hạm động cơ hơi nước. Lần này quân Vạn Ninh ngại trừ được bổ sung thuốc súng từ thương thuyền Cờ Giờ thì không hề có bổ sung thêm về súng ống. Diêu Thiếu cũng là người đại nghĩa nên 5000 khẩu cảm mỡ lạ đờ hắn nhường cả cho triều đình quân chuẩn bị xây dựng tân quân. Ngày 25 tháng 5, thương thuyền hơi nước trọng tải 2000 tấn chở dây chuyển chế tạo súng cảm mỡ lạ đờ xuôi nam tiến về kinh đô Huế thực hiện hiệp ước xây dựng công ty vũ khí liên doanh. Còn mấy ngàn khẩu súng thì lục tục được bàn giao sau. Hoàng Diệu chỉ huy tân quân vẫn đang miệt mài luyện tập phương thức tác chiến của Trần Gia, với bản Trần Gia binh thư yếu lực, Diêu Thiếu cũng rất gấp đào tạo tân quân giúp triều đình đánh Pháp, thế nhưng điều Diêu Thiếu không biết là những sự cố gắng của mình là phí công, bởi vì triều đình sẽ không bao giờ mang đội tân quân đắt đỏ đi đánh nhau với Pháp, lực lượng thiện chiến này trong suy nghĩ của Tự Đức và các triều thần thì đây chính là lực lượng để bảo đảm hoàng quyền của mình. Đây chính là lý do mà sau đó Tự Đức đã trao quyền kháng chiến cho Hồng Đĩnh, mặc dù lúc đó tân quân của Tự Đức cũng đang được gấp rút xây dựng. Những đấu tranh quyền mưu trong đó có rất nhiều, Trốn Miếu Đường là một vòng tròn chính trị đen tối, nơi mà có những lợi ích được đặt lên trên cả lợi ích của dân tộc. Chương 108, mùa xuân trên đất Vạn Ninh chỉ trong vòng mấy tháng thời ngắn ngủi, Vạn Ninh đã có những thay đổi kinh người. Đầu tiên thay đổi chính là sự thay đổi về dân số, việc quân Vạn Ninh đánh bại phỉ quân đã được dương danh khắp Bắc Hà, khiến cho người người đều biết Quân Vạn Linh binh hùng tướng mạnh, có thể đảm bảo cho họ có một cuộc sống an ổn làm ăn. Dưới thời Nguyễn Mặt thì vùng đất như thế khác gì thiên đường đâu cơ chứ? Hơn hết là năm ngoái mất mùa, đê sông Hồng bị vỡ mấy đoạn, dân đói kém phiêu bạt khắp nơi, khung cảnh hoang tàn khắp trốn. Nhờ vậy mà số lớn người từ khắp nơi đổ dồn về Vạn Linh, rất nhiều thành phần người đổ về đây, gồm có lưu dân, nông dân, thương nhân nhà giàu, thậm chí là một số tiểu địa chủ phá sản do thiên tai nhân họa cũng chạy tới tìm nơi nương tựa. Diêu Thiếu hiện tại cái gì cũng có chỉ là không có người thôi, cho nên giang rộng hai bàn tay chào đón tất cả bọn họ. Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn dân số Vạn Linh đã bành trướng lên hơn 3 vạn người, mà còn liên tục có dấu hiệu tiếp tục tăng cao. Đối với quan phủ mà nói, những lưu dân là một nhân tố rất bất ổn định, những người dân nghèo bị thiên tai làm phá sản lưu lạc này, chỉ hơi kích động một chút là sẽ gây bạo loạn, là nguồn binh lực của Lê Duy Phụng, còn với thổ phỉ, hải tặc cùng với những kẻ mưu đồ kích động dân chúng dưới ngọn cờ Phò Lê. Sau khi xuất hiện lưu dân, đất đai không thể trồng trọt, thuế quan phủ thu được càng ít, nguồn binh sĩ cũng bị thu hẹp. Mỗi khi có thiên tai lớn, đều làm cho lực lượng của quan phủ và phán quân sinh ra biến hóa lớn. Để giải quyết tình hình lưu dân và tăng cường thực lực cho chính mình, Diêu Thiếu lựa chọn hình thức chính là chuyên điện. Điều này kỳ thực cũng không có gì là mới cả, cả ngàn năm nay chuyên điều luôn là biện pháp hữu hiệu nhất để ổn định nhân dân, khai hoang quét thổ, tăng cường cho triều đình. Thế nhưng chuyên điện tư nhân như Diêu Thiếu thì vẫn là số ít. Cổ nhân chuyên điện đều là bởi vì thiên tai, có lượng lớn đất hoang vô chủ, còn Diêu Thiếu chuyên điện bởi vì ổn định nhân dân. Tuy nhiên đặc điểm là vùng đất Vạn Linh nơi đây vốn là giải đất ven biển, núi đồi là phần nhiều, dưới đất lại toàn là mỏ than, đất rất xấu, chỉ có số ít ruộng tốt thì đều nằm trong tay những địa chủ. Vì đại bộ phận bị địa chủ mua rồi, cái gọi là thôn tính chính là thế. Trước kia một huyện một trấn đều có mấy người, mấy chục người thân sĩ địa chủ. Nhưng bởi vì mấy năm qua thiên tai loạn lạc, số lượng địa chủ thân sĩ phía tỉnh Quảng Yên đều giảm mạnh, ngoại trừ những địa chủ thân sĩ ở xung quanh thành trì lớn ra, thì đất đai ở địa phương khác đều được tập trung cả lại. Kỳ thực thì ngoài số địa chủ ở vùng đồng bằng sông Hồng ra, những địa chủ nơi khác đều bị coi là tiểu địa chủ. Diêu Thiếu chuyên điển chính là thu được đất đai trong tay những người này. Phương pháp thu đất có hai cái, một là mua, hai là hợp doanh. Những địa chủ kia mặc dù có rất nhiều đất đai, nhưng nhân lực ở trong tay căn bản không đủ để trồng trọt nhiều đất như vậy. Mà chiêu mộ những nạn dân và dân lưu lạc kia tới để trồng trọt thì còn phải bỏ vào trước rất nhiều tiền tài và vật tư. Chẳng ai muốn làm chuyện mua bán lô vốn này, cho nên rất nhiều đồng ruộng bị bỏ hoang, chỉ đợi cho giá đất tăng lên rồi bán đi kiếm tiền. Nếu như đã không có được quá nhiều lợi nhuận, thì Diêu Thiếu tới mua những địa chủ kia cũng chẳng có nhiều ý kiến phản đối lắm. Bất quá phương thức làm việc của Diêu Thiếu cũng không giống Hồng Đĩnh, đem binh đi cướp đoạt đất này, mà lại làm việc theo phương châm của thế kỷ 21 chúng ta, nhẹ nhàng nhã nhặn tới nói chuyện mua bán với đối phương, khẳng định đều sẽ được đồng ý. Tất nhiên cái gọi là mọi người đều đồng ý này trong đó có một bộ phận rất lớn ở những nhân tố phía sau, ví dụ như đao kiếm chẳng hạn. Thử nghĩ mà xem, một người hòa nhã tới mua đất của ngươi, thái độ hết sức khách khí. Nhưng sau lưng người mua đi theo một đám người hung hãn lăm lăm đao, súng ống hiện đại mà cả quân triều đình cũng không có, vẻ mặt hung hãn thì ngươi có bán hay không? Quả nhiên, bằng biện pháp này Diêu Thiếu dùng giá hết sức công bằng mua được rất nhiều ruộng đất của các huyện trong tỉnh Quảng Yên đều bị gom lại, mặc dù vùng quản hạt của quân Vạn Ninh chỉ có khu vực bến cảng Vạn Ninh mà thôi, thế nhưng đất ruộng màu mỡ của toàn tỉnh Quảng Yên thì đều nhanh chóng sang tên đổi chủ cho Diêu Thiếu và được thu gom lại. Những số ruộng đất này gần như có thể nối liên với nhau thành một vùng, đương nhiên là những vùng đất cách ở giữa thế nào chẳng thể ôn hòa nhã nhặn đi hỏi mua. Dưới sự vận hành và thao tác của Diêu Thiếu và hệ thống người bên dưới, các thương hội phụ thuộc, quý tộc Bắc Hà đến làm ăn rất đông, rất nhiều lương thực, giống lương thực và công cụ thông qua đường biển vận chuyển tới Vạn Ninh, công việc này không những ném toàn bộ số bạc buôn lậu mới bảo, hơn nữa còn bỏ thêm vào một phần, khiến cho tình hình kinh tế của Trần gia gặp chút khó khăn, thế nhưng may mắn nhờ chuyến hàng bột trắng bán đi chót lọt mà đã phần nào giải quyết được tình hình tài chính khô kiệt. Chuyên điền, chiêu binh, luyện binh đều là những chuyện tiêu hao cực lớn. Tình hình kinh tế của Diêu Thiếu khẩn trương vô cùng. Năm ngoái sau đại hạn hán, rất nhiều người không chống chịu được qua mùa đông, còn có rất nhiều người vượt qua được nhưng lại không có lượng thực mà ăn, không còn gì để sống tiếp, trước mắt chỉ còn thảm cảnh chờ chết thôi. Diêu Thiếu bắt buộc phải lo cho hàng vạn người như vậy đến nương tựa, chỉ tính đơn giản, một nhà ba người, một ngày cấp cho họ một cân lương thực để nấu cháo cầm hơi, những người này cho dù đi chuyên điền thì cũng chưa thể làm ra lương thực ngay được, thuần túy là mang tiền đi nuôi họ hàng mấy tháng trời. Số tiền đó đương nhiên là vô cùng ghê gớm, bảo sao triều đình mặc kệ cho dân đói chết đầy đường, bởi vì công tác cứu tế vô cùng tốn kém, a đối với lưu dân và nạn dân phải khổ cực một năm, chuyên điền cho bọn họ hy vọng sống sót, chỉ cần nguyện ý tới điền trang cày cấy là sẽ được khẩu phần lương sống tạm, sẽ có công cụ làm nông và gia súc cày ruộng phát tới tận tay. Trước khi có thu hoạch cũng không cần lo lắng vấn đề cái ăn. Thoạt nhìn, đây đúng là một hành động vô cùng từ thiện, làm những thiện nhân, chùa miếu gì đó đều không thể so được, nhưng mà việc thiện này cũng có điều kiện tăng gốc, người có châu cày thu hoạch bị rút đi 5 phần, người được cung cấp châu cày thu hoạch rút đi 6 phần, số lương thực còn lại cũng chỉ đủ đảm bảo nhu cầu sinh tồn cơ bản. Hơn nữa phạm là người người tới điển trang tham gia nông điển, đều phải ký khế ước trước sự công chứng của người do quan phủ phái xuống, cả đời làm nô bộc cho chủ nhân điển trang, hơn nữa đời đời kiếp kiếp đều như thế. Đời sau của bọn họ cũng là nô bộc cho chủ nhân điển trang. Rất nhiều người vốn tự canh tác, thậm chí là những tiểu địa chủ, nhưng thoáng một cái đã đánh mất thân phận tự do, trở thành nô bộc không có chút tôn nghiêm nào. Điều kiện rất hà khắc, nhưng sinh tử ở trước mắt, những điều này không là cái gì nữa. Ít nhất cày cấy trên những điền trang này còn có thể sống được, có thể tránh bị thổ phỉ quấy nhiễu và nha dịch quan phủ chèn ép. Chết tốt chẳng bằng sống tệ. Bằng vào những biện pháp mạnh như vậy, Diêu Thiếu chỉ trong thời gian ngắn đã tập hợp ra được lực lượng lao động vô cùng đông đảo, tiến hành quản lý tập trung, với khẩu hiệu tấp đất tấp vàng, toàn bộ vùng đất Quảng Yên đều đã bị xới tung lên sau đó trồng trọt. Ruộng tốt để trồng lúa và cây thuốc phiện, ruộng xấu và đất đồi núi thì trồng khoai lang, khoai tây, cây củ sắn, cây khoai mì. Diêu Thiếu tin chắc rằng chỉ sau một vụ thu hoạch nhất định có thể ổn định được tình hình an ninh lương thực cho toàn vùng mình kiểm soát. Trong thời gian này thì việc nhập khẩu lương thực vẫn liên tục được tiến hành, các quý tộc thương đoàn vẫn lũ lượt mang lương thực đến bán cho Văn Ninh. Tất nhiên số lượng lương thực này chỉ có một phần rất nhỏ dùng cho quân đội và người dưới quyền mà thôi, lưu dân bình thường được phát rất ít, nhiều khi phải đào rau dại, củ chuối nấu cháo sống qua ngày. Hầu hết số lương thực thu mua được Diêu Thiếu đều mang sang bên Nhai Châu giúp đỡ Hồng Đỉnh. Đến thời điểm này Diêu Thiếu đã cơ bản xác định ở phía bên Hồng Đỉnh chính là Đồng Hương Xuyên Không, cho nên với phương châm vì một đại nam hùng mạnh, Diêu Thiếu không nề hà mà hết thể giúp đỡ bằng tất cả những gì mình có. Đơn giản là Diêu Thiếu hiểu rằng Hồng Đỉnh sẽ vào Nam đánh Pháp, cho nên ra sức tăng cường sức mạnh cho Hồng Đỉnh. Bên cạnh việc giúp đỡ lương thực lúc khó khăn, Diêu Thiếu còn giúp đỡ về vũ khí, công nghệ, dây chuyển sản xuất cho Hồng Đỉnh với giá vốn. Chưa hết tới tháng 4 ở trong các điền trang, phàm là nơi chiêu mộ đủ nông dân trồng cấy, đều tổ chức cái gọi là đội bảo vệ điền trang, do người đứng đầu điền trang chọn ra những nông dân khỏe mạnh vào lúc nông nhà định kỳ tiến hành thao luyện kỹ năng quân sự và xây dựng các cổng trại nhỏ cơ sở cho điền trang. Nam Đinh có thể tuyển vào đội bảo vệ điền trang, mỗi năm lương thực thu hoạch được phải giao được miễn giảm một phần hoặc nửa phần, đó là số lương thực không nhỏ rồi, ít nhất đại bộ phận người trong nhà từ chỉ được ăn lửa dạng, có thể thêm vài ngày được ăn no, đây cũng là chuyện tốt nên gia nhập khá hăng hái. Đương nhiên cũng không phải là có thể tùy tiện tham gia vào là được, thế nào cũng phải có tiêu chuẩn giống như chọn lính. Bởi vì Diêu Thiếu chuyên điền, khi mua ruộng đất, ít nhiều làm cho chúng nối liền với nhau thành một vùng, cho nên bạn nhất có chuyện gì, đội bảo vệ các nơi có thể mau chóng tập hợp lại để tự vệ hoặc công kích. Chuyên điền ở mấy phủ của Diêu Thiếu vô cùng hùng mạnh, cho nên cho dù là Lục Lâm Thảo Khấu cũng không dám tới trêu chọc, sau khi có đội hộ vệ, cũng xem như cục diện yên ổn rồi. Từ khi Vạn Ninh được thành lập tới nay, trận lớn tuy rằng có vài trận, thế nhưng đánh trận cỡ nhỏ lẻ tẻ thì rất nhiều. Có chiến đấu thế nào cũng có thương binh, hơn nữa trong lúc huấn luyện tỷ lệ bị thương cũng rất lớn. Với trình độ chưa chỉ của thời đại này, cho dù là tận tâm cứu chữa thì cũng sẽ trở thành người tàn tật. Đối với những thương binh, người già lui về này, Vạn Ninh quân chắc chắn sẽ không bức bỏ không ngó nàng gì tới. Những người lính già lui về kia kỳ thực cũng đang là tráng niên, có thể làm việc. Nhưng những thương binh kia thì chỉ có thể hao tổn ngân lượng cấp dưỡng mỗi ngày, còn những chiến sĩ bị chết, gia quyến bọn họ để lại cũng được Diêu Thiếu bỏ tiền nuôi dưỡng, cộng đủ các thứ lại. Đây cũng là một phí tổn rất lớn. Lão ca Quang Cán Diêm Tư cũng đã nói chuyện này với Diêu Thiếu, cho rằng không bỏ một món tiền ra dứt điểm cho xong, quân đội khắp thiên hạ chẳng có đạo lý nào nuôi dưỡng cả đời. Diêu Thiếu tất nhiên là cự tuyệt đề nghị này. Khắp thiên hạ không đâu giống như quân Vạn Ninh, đó chính là để cho người thiên hạ thấy quân Vạn Ninh có tình có nghĩa, không vứt bỏ chiến sĩ. Chỉ cần là quân nhân bán mạng cho quân Vạn Ninh thì đời sau không còn lo lắng nữa, chỉ cần dũng mãnh tiến lên là được. Cái này kỳ thực cũng chẳng có gì lạ, Diêu Thiếu vốn dĩ là người hiện đại xuyên không về, cho nên những tiêu chuẩn về quân nhân hiện đại vẫn giữ nguyên, kiên quyết không từ bỏ. Nào có chuyện binh sĩ chiến đấu bị thương hoặc bỏ mình xong rồi mặc kệ cho họ và gia đình của họ tự sinh tự diệt cơ chứ. Sau tất cả, những lực lượng đó gồm thương binh, binh lính già yếu, cùng với người khỏe mạnh trong lưu dân, sau khi tập hợp lại huấn luyện chính là nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, có thể bổ sung cho nguồn mộ lính của Diêu Thiếu vốn đã quá lệ thuộc vào con em Hà Tĩnh mang tới. Một phương diện khác là có người tuyệt đối trung thành với mình quản lý cho diện. Phương diện khác là có thể giảm bớt một phần phí tổn nuôi dưỡng trước kia. Quân giải phóng hiện đại có dạy lịch sử quân sự. Diêu Thiếu cũng đã từng được giáo dục như vậy. Nói khi quân Ngụy mất lòng dân chúng, cùng với việc địa bàn chiếm lĩnh lớn lên, binh lực hữu hạn không ngừng bị phân chia ra thủ vệ các nơi, lực lượng cơ động càng ngày càng ít, làm chiến lược dần dần cũng bị rơi vào cảnh khốn cùng. Cần có lực lượng giữ gìn tại chỗ sống nhờ dân thì mới có thể có gốc gác sâu rộng, chỉ có dựa vào dân thì mới có thể đặt nền móng vững chắc. Bên cạnh phát triển nông nghiệp và ổn định nhân dân, tạo dựng nền tảng về mặt công nghiệp và thủ công nghiệp cũng được Diêu Thiếu đặc biệt chú trọng. Đến lúc này thì việc tuyên hạ công nhân ồ ạt cho các nhà máy được thực hiện. Tất nhiên mấu chốt vẫn là các thợ thủ công trong những người lưu dân được ưu tiên tuyển chọn. Để người nông dân thuần túy đi làm công việc nhà máy thì tốn thời gian đào tạo nhiều hơn. Diêu Thiếu đã có kế hoạch sắp xếp cho bọn họ. Thợ rèn được tuyển vào nhà máy luyện ép, thợ dệt, thợ may được tuyển vào nhà máy dệt, thợ nề, thợ gỗ tạm thời không có xưởng đóng tàu nên tạm sắp xếp thành một nhóm tiến hành tu bổ 40 chiến hạm của Văn Ninh. Công việc tuyển thợ cho hai nhà máy hóa chất mới là trọng tâm được đặc biệt chăm sóc. Những công nhân làm ở đây cần nhất là sự cẩn thận, vậy nên Diêu Thiếu phải đích thân phỏng vấn và tìm ra được hơn 300 người phù hợp điều kiện. Trong đó đến 2/3 không ngờ lại là nữ giới. Tiếp theo đó là chuỗi ngày dài tiến hành đào tạo các vị tân công nhân vừa chất ướp chân giáo ngày nào lao động thủ công tiến lên một bước tiếp xúc lao động cùng máy móc công nghiệp. Cũng may mắn tất cả đều là dây chuyền sản xuất nên mỗi người chỉ phải thuần thục công việc của riêng bản thân mà thôi nên tiến bộ rất khả quan. Khó khăn nhất vẫn là nhà xưởng hóa chất vì bên trong có rất nhiều cảnh báo, ký hiệu chữ Latin cần ghi nhớ. Nhà máy dệt được đưa vào hoạt động, tiếp đến xưởng luyện thép là công xưởng tiếp theo đi vào vận hành chân chu. Các lò luyện thép mẹ xệ mẹ không phải nói cho có, năng suất của chúng phải nói là đứng đầu toàn thế giới vào lúc này. Nói thật, Henry mẹ xệ cha đẻ của cái lò luyện thép này đang điều đứng với chính sáng chế của ông khi sản lượng thép của lò mẹ xệ mẹ cực tốt nhưng chất lượng thì vẫn chưa đạt tiêu chuẩn thép công nghiệp. Diêu Thiếu lại biết chỉ cần cho thêm một lượng đáng kể gang kính, gang chứa mặt gẳng thì vấn đề của lò mẹ xệ mẹ được giải quyết. Sở dĩ Diêu Thiếu biết điểm này vì Henry mẹ xệ mẹ suýt chút nữa mất quyền sở hữu trí tuệ vào tay do bất nhược xệ trong sự kiện trên. Nhưng đó là những việc của năm 1865, giờ đây Diêu thiếu mặc kệ Henry bệ sệ mẹ đang lăn lộn với đám máy móc mà thử nghiệm, Diêu đại nhân đang ở Đại Nam đúc ra một loạt sản phẩm thép chất lượng và chờ tên nào đó đến lệ lục mua hàng. Nói quanh đi quẩn lại hai nhà xưởng hóa chất vẫn là khó khăn nhất. Công tác trong nhà máy hóa chất không phải chuyện đùa, vậy nên Diêu thiếu cực kỳ cẩn trọng, khi các xưởng đã lắp đặt xong nhưng xưởng sản xuất thuốc nổ vẫn đắp chiếu chưa đi vào hoạt động. Quang Diêu muốn các công nhân phải hết sức thành thục khi công tác tại xưởng hóa chất axit hữu cơ thì mới được phép chuyển qua xưởng thuốc nổ. Tất nhiên những người được chuyển qua là những người ưu tú nhất trong số các công nhân. Sau một tháng vận hành và đào tạo công nhân, tức là trung tuần tháng 7 thì nhà máy hóa chất axit hữu cơ đã lần lượt cho ra các sản phẩm axit hữu cơ khác nhau cùng các dẫn xuất ảnh nhị giải. Thật ra Diêu thiếu chỉ cần loại ảnh nhị giải đơn giản nhất đó là ạ sẽ tiếp ảnh nhị giải để sản xuất heroin, nhưng hắn cần công nhân luyện tập tay nghề nên theo quy trình mà chế tạo đủ loại. Đây cũng là giáo cụ trực quan để các học viên trí thức trẻ Đại Nam học tập. Do đó Diêu thiếu cũng không quá keo kiệt để các vị này có thể tự tay thực hiện các thí nghiệm hóa học. Nơi nấu heroin được đặt tại quân doanh Bắc với sự bảo mật tuyệt đối, không có ai được vào cả. Chỉ có những công nhân dòng chính được chuyển từ dồn điền Trần ra ở Hà Tĩnh mới được công tác nơi đây với mức lương và đãi ngộ cao chóng mặt. Tất nhiên kèm với đó là sự hạn chế tự do của đám công nhân này. Các chuyên gia ngoại quốc là nhân vật đặc biệt nơi đây vì bất kỳ nơi nào họ cũng có thể tham gia. Cả Do Bất và Diêu thiếu đều có một nhận định chung, đó là 137 chuyên gia các ngành nghề tới từ châu Âu đừng bao giờ mong được trở về tổ quốc. Họ đã hám tiền mà lên thuyền giặc thì đừng mong trở về. Ngoài ra Diêu thiếu còn sở hữu một con át chủ bài trong công nghệ luyện kim lúc bấy giờ, nhà máy đặc biệt đó được xây dựng ở nơi khác không cùng hệ thống với các nhà xưởng vũ khí mà Do Bất mang về, đó chính là công nghệ phát triển vượt bậc mà Diêu thiếu biết. Nói đi thì cũng phải nói lại, bất cứ ai khi đọc truyện xuyên không thường thấy mấy chi tiết vô lý khiến người ta chửi bậy, ví dụ như có kẻ xuyên không về chế tạo súng, dưới ngòi bút của các tác giả mạng, nòng súng chế tạo trước hết đem một khối tinh thiết đánh thành một khối sắt lá mỏng, sau đó ở phía trên khắc danh nòng súng, rồi cuối cùng là đem sắt lá cuốn lại, cứ như thế cuốn nhiều 200 năm phát minh danh nòng súng trưởng châu Âu cứ thế giải quyết xong cái rụt. Đọc đến chi tiết này Diêu thiếu chỉ muốn chửi bậy. Dưới điều kiện tiên quyết là không có máy dập kim loại cỡ lớn, làm thế nào để có thể đem cục thép đánh thành sắt lá mà lại có thể cuốn cong thành nòng súng, hơn hết là còn phải đảm bảo độ dày đều nhau. Nó nó thợ rèn giỏi như vậy đi tìm khắp Đại Nam có thể tìm được mấy người. Làm được như vậy thì đây nhất định là thợ rèn cấp bậc đại sư rồi, mới có thể rèn ra thứ như vậy trong điều kiện dung sai thỏa mãn yêu cầu. Cấp bậc như vậy thì ngoại trừ cao thắng trong cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng ra thì còn ai có thể làm được, mà lịch sử nước ta thì cũng chỉ ghi nhận được đúng một nhân vật siêu hạng như vậy. Vấn đề nóng dung hàn là kỹ thuật không ổn định, dạng này nòng súng khắp nơi lỗ thủng thoát hơi, súng trường như vậy thì tầm bắn đạt được bao nhiêu, chưa kể mối hàn ép tốn cong như vậy rất yếu kém, độ bền có thể biết được chỉ sau vài phát bắn. Thời đại này thực tế người ta hay sử dụng phương pháp khoan nòng súng, bằng vào việc rèn ra một khối tinh thiết hình trụ đạt yêu cầu, sau đó tiến hành dung khoan tay hoặc khoan máy đi đánh xuyên khối thép đó là nòng súng. Triều đình Đại Nam hay phương Tây đều làm như vậy cả, sự khác biệt là một bên làm thủ công một bên khoan nòng súng bằng máy mà thôi. Diêu thiếu có biện pháp tốt hơn để chế tạo nòng súng, vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo năng suất sản lượng lớn, đáp ứng yêu cầu đề ra, thậm chí là có thể chế tạo ra nòng pháo đạt chất lượng cao, nòng súng và pháo chế ra có độ bền và trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với phương pháp hiện có. Đó là công nghệ đúc giếng lạnh. Nói ra phương pháp này ở thời hiện đại cũng không phải bí mật gì. Được sử dụng chủ yếu ở thập niên 80 của thế kỷ 20, tuy nhiên sau đó bị bỏ xó vì quá lạc hậu, đời sau người ta thường sử dụng lò nung hồ quang điện cùng với các thiết bị điện tử tinh vi để khống chế quá trình rèn đúc ống thép. Diêu thiếu khi còn làm đặc vụ ở nước lớn phương Bắc là một đặc vụ át chủ bài, con đường mà Diêu thiếu được đưa vào nội bộ của chính quyền nước lớn phương Bắc rất đặc biệt, đó chính là trở thành con trai của một vị quan chức cấp cao. Lúc ấy trở thành phú nhị đại rất đơn giản, thế nhưng muốn thâm nhập vào hàng ngũ cao cấp để moi tin tình báo thì cần phải làm ra thành tích. Còn ông cháu Trang mà không làm ra thành tích thì suốt đời cũng chỉ ăn chơi chờ chết mà thôi. Vì vậy khi Diêu thiếu được điều sang bên Bộ Công nghiệp đã trở thành lãnh đạo của hãng Cương tập đoàn, đây chính là tập đoàn luyện kim khoáng sản công tư hợp doanh lớn nhất vùng Đông Bắc. Làm một kẻ giám đốc, lại bên trong mình là một đặc vụ, về cơ bản chỉ cần rất ngắn thời gian Diêu thiếu đã nắm vững kỹ thuật. Loại phương pháp này có thể sản xuất ra ống thép tương đối thô ráp, nguyên lý cũng rất đơn giản. Sau khi nước thép ra lò, thông qua rãnh tải, đem nước thép chảy đến khuôn đúc ở bên trong cái giếng, theo nước thép hạ xuống, lại lợi dụng sức hút của địa tâm tác dụng, ống thép tại khuôn đúc trong giếng sẽ từ từ hình thành. Đương nhiên phương pháp này cũng có những khó khăn, ví dụ như nhiệt độ của nước thép và khuôn đúc không tương thích, hoặc bên trong khuôn đúc chứa nước, khi gặp kim loại nóng chảy đổ xuống khuôn gây giãn nở đột, liền sẽ phát sinh bạo tạc, uy lực thậm chí còn hơn cả thuốc nổ tờ nở tờ. Thế nhưng là, mặc dù nó có khó như thế nào đi chăng nữa, thì công trình này cũng cần đi làm, vì giếng công nghệ sản xuất ống thép là phương pháp sản xuất hữu hiệu nhất hiện tại. Vì thế Diêu thiếu bắt đầu công việc một cách bù lưu lên, hắn ngồi lại hồi tưởng và viết ra tư công nghệ sản xuất ống thép tài liệu, đồng thời chỉ đạo cho thợ thủ công tiến hành xây dựng một cái nhà xưởng. Tham kiến thiếu tướng quân. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Châm lửa. Theo một tiếng của Diêu thiếu, lập tức một tên công tượng bắt đầu ném cây đuốc vào lò, thêm dầu, ngọn lửa cấp tốc bốc lên, tiến thêm thang gốc, sau đó phong bế lò lại. Theo máy quạt gió khổng lồ do hàng chục người kéo động, mạnh mẽ đem không khí thổi nhập trong lò. Sử dụng than đá để luyện thang gốc, công nghệ này Diêu thiếu đã biết từ lâu, thêm vùng quảng yên than đá đầy đất khiến đây không phải chuyện khó khăn gì. Trần Văn Đài thấy quặng tinh luyện bắt đầu nóng chảy, hắn nhếch môi cười hắc hắc, không ngừng gọi, lửa mạnh một chút, thêm chút gió đi bây, lúc này thế hỏa không thể yếu, một khi yếu, lô nước thép này coi như xong. Diêu thiếu lúc này kỳ thật đang quan sát khai lò, hắn đang muốn đối với cái giếng đúc này một đạo cuối cùng giữ cửa ải, vì ở đây không ai hiểu phương pháp đúc này hơn hắn. Ở bên cạnh lò luyện thép ước chừng 20m, một cái giếng đã kiến tạo hoàn tất, vì lần này chỉ là thí nghiệm cho nên Diêu Thiếu không có dựa theo hậu thế xây một cái giếng sâu chục mét, cái giếng này chỉ vẹn vẹn có 3m mà thôi, chờ kỹ thuật thành thục mới đào sâu cái giếng, để có thể đúc ra nòng pháo hiện đại, bây giờ thì chỉ mày mò ra chế tạo nòng súng. Khuôn đúc đã chế tạo hoàn tất, đường kính của nòng súng dự định là 20 ly, độ dày của nòng súng là 6 ly. Ở đời sau, độ dày nòng súng thông thường chỉ 3-4 ly, thế nhưng cũng đành chịu, không có cách nào chế tạo, vì càng mỏng độ khó càng tăng. Diêu Thiếu nhìn qua bên người phụ trách là Trần Văn Đài nói, các ngươi phải nhớ kỹ, thêm nhiệt nhất định phải đầy đủ, chỉ cần sai sót một chút, lô nước thép này sẽ phát sinh bạo tạc, đó cũng không phải là giỡn. Thiếu tướng quân, chúng ta làm sao để biết đã thêm nhiệt đủ? Dùng hỏa thiêu nha, đem khuôn đúc thiêu đến trắng bệch là được, khả năng lúc đó liền không sai bị lắm. Kỳ thực Diêu Thiếu cũng khá run, ở đời trước hắn chỉ là người quản lý, chỉ tay năm ngón, hiểu biết về công nghệ thì không sai, thế nhưng chẳng có ai sẽ bắt một quản lý cấp cao đi làm việc thực tế tại xưởng cả. Hiện tại các công nhân làm việc với sự nhiệt tình vô cùng cao, bọn hắn bất kể làm việc cho triều đình hay tư nhân mỗi ngày đều làm việc mệt gần chết, chỉ có thể lăn lộn chút nước lo bụng, tiền công thì càng đừng nghĩ. Ở đây Diêu Thiếu vô cùng coi trọng công tượng, không những trả tiền công còn phân đất cho người nhà, bọn hắn vô cùng đội ơn, thề sống thề chết nhất định sẽ đúc ra nòng súng cho Diêu Thiếu. Lúc này mặc dù thời tiết rất dễ chịu, thế nhưng các công tượng ai cũng mồ hôi dầm địa. Đại hỏa đốt một ngày một đêm, đến khi lò cao bên trong quặng sắt biến thành một lò sôi trào nước thép, chúng công tượng liền vô cùng hưng phấn. Thiếu tướng quân, đã thành công rồi. Diêu Thiếu vung tay lên thả nước thép đi ra. Một cây quan sắt nhẹ nhàng đâm vào miệng cống, theo miệng cống bị bật ra, nước thép màu hồng như lũ ống phun trào ầm ầm chảy ra. Dọc theo làm lạnh rãnh lưu động, tia lửa toán loạn, khói tím lượn lờ. Trần Văn Đài nhìn lại hưng phấn hô to. Thiếu tướng quân, đây là thép tốt, vô cùng tốt, một lò này liền có thể làm ra vạn cân thép tốt, sản lượng kinh người. Đây chỉ là để các ngươi luyện tập mà thôi, tương lai có thể tạo càng lớn hơn lò cao. Diêu Thiếu nhìn xem Trần Văn Đài, lông mày hơi nhíu nói, hướng trong lò bổ sung thêm phấn mạ gặng, sau đó khoáy. Vâng. Dây chính là bí quyết để tạo ra lô thép siêu phẩm. Diêu Thiếu lúc này mới nói, mở cổng, thả nước thép, trực tiếp tiến hành đúc ống thép. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Diêu Thiếu vội vàng chạy hướng nơi xa, chỗ có công sự ẩn nút đồng thời hô lớn, nhân viên không quan hệ tản ra, nhân viên công tác làm tốt phòng hộ. Nước thép một khi bạo tạc, trừ sóng xung kích ra, còn có thức thép bay tứ tung, vô cùng nguy hiểm, cái này cũng không khác gì khi so với đạn đại bác. Trang phục phòng hộ hiệu quả kỳ thực không lớn, một khi đã phát sinh bạo tạc thì chắc chắn sẽ về thăm nhà vào ngày rằm và mùng 1. Loại công việc này là vô cùng nguy hiểm, chạy ra ngoài 200m Diêu Thiếu mới dừng lại ở nút, mang kính viễn vọng ra nhìn. Không có bạo tạc. Chỉ cần dọn thứ nhất nước thép không có bạo tạc, phía sau liền sẽ yên tâm không còn nỗi lo bạo tạc nữa. Khi nước thép chảy đến bên trong khuôn đúc, mà khuôn đúc dưới tác dụng của trọng lực dần hướng nước thép chảy xuống, khi nhiệt độ khuôn đúc hạ xuống, liền hình thành ống thép chất lượng cao. Trải qua một khắc đồng hồ, quy trình này tiến hành hoàn tất. Thời gian một khắc đồng hồ cũng chính là 15 phút, liền rèn đúc ra 24 cái ống sắt, có đường kính nòng 20 ly, chiều dày 6 ly. Lúc này một loạt công tượng vẻ mặt đờ đẫn nhìn nòng súng hợp kim mà gặng. Cái này, như thế thời gian nháy mắt liền thành. Một cây súng thì chiều dài nòng khoảng 85 cm, mà một cái giếng sinh ra ống thép có thể đoạn ra thành 3 cái, 24 nhân với 3 chính là 72 nòng súng. Nếu như những cái giếng như này không phải một tòa mà là 10 tòa đâu. Hoặc giả như Diêu Thiếu nói sau này sẽ đem giếng tăng độ sâu lên đến 10m đâu, như thế mỗi lần có thể đúc ra được 2400 cái nòng súng. Chỉ cần một ngày đêm đúc ra 2400 cái nòng súng, đó chính là con số đáng sợ, tất nhiên là việc duy trì sản lượng đó là không thể nào, thứ nhất là nguyên liệu, thứ hai là nhân công, thứ ba là giá thành. Tối đa Diêu Thiếu chỉ có thể duy trì bình quân mỗi ngày đúc ra 240 cái nòng súng, thế nhưng đây chính là con số đáng sợ, bằng 4 dây chuyển sản xuất súng mà do bớt nhập về, dây chuyển sản xuất súng đó hoàn toàn là lợi dụng động cơ hơi nước tiến hành khoan nòng súng, sản lượng thấp có thể thấy. Được. Với công nghệ lúc này, thậm chí sau này Diêu Thiếu bao thầu luôn việc ra công chế tạo nòng súng cho cả châu Á cũng chẳng phải nói chơi. Hơn hết, cải tiến giếng sâu 10m còn có thể đúc được nòng pháo, đến lúc đó sức mạnh của quân bạn Ninh nói chung và Đại Nam nói riêng có thể nói là tăng thêm một tầng cao mới. Sau lần này Diêu Thiếu có thể ung dung mà bán rẻ dây chuyển sản xuất súng cho triều đình, thậm chí dư thừa một bộ dây chuyển bán cho Hồng Đỉnh ở Nhai Châu. Đương nhiên phương pháp đúc giếng lạnh thì là bảo mật tuyệt đối. Bạo trương, mong các độc giả ủng hộ, tăng cường cờ mở tờ tích cực đưa ra các ý kiến về cải tiến và khiếm khuyết để mình có thể hoàn thiện chuyện này tốt hơn. Chương 109, siêu vũ khí nói quanh đi quẩn lại hai nhà xưởng hóa chất vẫn là khó khăn nhất. Công tác trong nhà máy hóa chất không phải chuyện đùa, vậy nên Diêu Thiếu cực kỳ cẩn trọng. Lúc này đã tháng 8 tức là đã 2 tháng từ khi các xưởng đã lắp đặt xong nhưng xưởng sản xuất thuốc nổ vẫn đắp chiếu chưa đi vào hoạt động. Quang Diêu muốn các công nhân phải hết sức thành thục khi công tác tại xưởng hóa chất axit hữu cơ thì mới được phép chuyển qua xưởng thuốc nổ. Tất nhiên những người được chuyển qua là những người ưu tú nhất trong số các công nhân. Cậu tử lúc này đang ở bên cạnh Diêu Thiếu và tỏ ra vô cùng bất bình. Thiếu gia, chúng ta đã chuyển hơn 2 vạn lạng bạc sang cho Nhai Châu, cùng với hơn 3 vạn thúng thóc cho bên đó. Thiếu gia, tại sao chúng ta lại phải chuyển tiền bạc lương thực mà chúng ta vất vả kiếm được cho bên đó, còn người của ta bên này thì phải ăn cơm độn khoai độn sắn, bên đó thì đem gạo trắng như tuyết đi nuôi những kẻ vô ơn. Không những thế khi chúng ta đem tiền và lương giúp đỡ bọn chúng, cậu không hiểu đâu vẻ mặt bọn chúng như thể chúng ta là thằng ngu vậy. Thiếu gia, việc này có thể giao cho người khác làm có được không? Con không muốn sang gặp bọn Nhai Châu đáng ghét đó nữa. Diêu Thiếu cười nhẹ từ tốn nói với cậu tử. Được rồi, đừng phàn nàn nữa, bên đó đang gấp rút chuẩn bị vũ khí vào Nam đánh Pháp, chúng ta nên giúp đỡ. Cậu tử vẻ mặt khắc phục, chắc ai cũng đoán được những câu chửi thầm trong bụng của cậu tử rồi đấy. Thiếu ra, bọn họ còn nuốt mất 3 khẩu siêu pháo của chúng ta nữa, rõ ràng khi bắt đầu hợp tác đã nói rõ rằng chúng ta cung cấp nòng pháo, sau khi hoàn thiện chúng ta sẽ lấy 1 khẩu, bên đó lấy 2 khẩu, giờ thì hay rồi, họ lấy cớ phải đi đánh Pháp liền chỉ nói một câu xanh dần sau đó nuốt mất 3 khẩu pháo, rõ ràng là chúng ta chịu thiệt hơn rất nhiều mà, chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta nắm giữ bộ phận trọng yếu nhất, chúng ta cũng xuất lực nhiều nhất nhưng lại không nhận lại được gì. Diêu Thiếu nhăn mày lại, được rồi, bên Ngai Châu họ muốn pháo thì cứ để họ lấy đi, cuối tháng này chúng ta sẽ có thêm 1.000 khẩu cảm mỡ lã đỡ mới chế tạo cũng đưa hết cho họ đi, à nhờ đóng hộp quà mà ta gửi cho quận công Hồng Đĩnh kỹ càng một tí nhé, trong đó có 50 khẩu súng quân đó, thứ súng đó yêu cầu bảo quản rất cao. Thiếu ra, cậu tử rất bất lực trước thái độ của Diêu Thiếu, biết rằng từ ngày hợp tác với bên Ngai Châu, Vạn Ninh chưa bao giờ lấy được chỗ tốt nào từ bên đó cả, ngược lại không ngừng bơm tiền bạc, vũ khí và lương thực cho Ngai Châu. Lắm lúc cậu tử nghĩ rằng bên mình có phải kiếp trước mắc nợ gì tên Hồng Đĩnh đó hay sao mà kiếp này khổ như vậy. Hơn nữa thái độ của bên Ngai Châu càng làm cho cậu tử tức sôi máu, như kiểu các ngươi kiếm tiền gửi viện trợ cho ta đi đánh Pháp là chuyện đương nhiên, như anh em trong nhà giúp nhau vậy, không có cần khách sáo. Cậu tử có thể thề, huyết thống ba đời của Diêu Thiếu và Hồng Đĩnh Ngai Châu kia hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau cả, vậy nhưng không hiểu tại sao Diêu Thiếu lại thắt lưng buộc bụng liều mạng viện trợ cho bên đó. Tức chết ta mà. Cậu tử tức giận bỏ đi. Diêu Thiếu nhìn ra thái độ của cậu tử nhưng không nói gì. Lý do tại sao Diêu Thiếu làm vậy cũng chỉ có mình Diêu Thiếu biết mà thôi, điều sâu kín trong lòng đó chính là bí mật không thể nói cho bất cứ ai. Diêu Thiếu đang bức thư của Hồng Đĩnh gửi cho, hoặc nói đây là bản kế hoạch phương thức tác chiến thì đúng hơn. Nhìn nét chữ nắn lót được viết bằng chữ quốc ngữ thân thuộc mà Diêu Thiếu có nhiều bồi hồi. Đó chính là một trong số những bức thư mà Diêu Thiếu và Hồng Đĩnh thường xuyên gửi qua lại, bức thư nêu ra phương hướng phát triển quân sự và hợp tác của Vạn Ninh cùng với Ngai Châu. Sự việc bắt đầu từ khi mật vệ của Hồng Đĩnh xâm nhập vào Vạn Ninh, phát hiện ra phương pháp sản xuất nòng súng hiện đại của Diêu Thiếu, tuy rằng chuyện này được giữ bí mật cao độ, nhưng thành phẩm sản xuất ra có chất lượng tốt rất dễ để cho người lưu tâm chú ý chất lượng nòng súng của Diêu Thiếu vượt trội hơn hẳn so với súng ống của phương Tây hiện nay. Chỉ trong mấy tháng trời, bên cạnh việc chế tạo ra lượng lớn súng ống, trên cơ sở hiện có, Diêu Thiếu đã tiến hành cải tiến khẩu súng cảm mỡ lạ đời 1942. Khẩu súng mới vẫn sở hữu nguyên lý không khác gì so với súng cũ, tuy nhiên có cải tiến đáng kể về phần bán súng và nòng súng sử dụng kim loại chất lượng cao, độ bền tăng lên, tăng thêm cả độ chính xác với hệ thống đầu rồi và thước ngắm, khiến nó trở thành phiên bản biến hóa lấy tên là cảm mỡ lạ đời 1861. Phiên bản này chỉ sử dụng riêng cho quân Vạn Ninh. Tất nhiên nhiều người sẽ cười Diêu Thiếu ở bên nước lớn phương Bắc lâu ngày học thói xấu ở bên đó là sao chép vũ khí thay đổi cải tiến sau đó đổi tên, nhưng Diêu Thiếu mặc kệ. Chất lượng của khẩu cảm mỡ lạ đời 1861 rõ ràng là hàng thượng thừa nha, đây chính là cơ sở để sản xuất những phiên bản khác hiện đại hơn sau này. Hồng Đĩnh đánh chủ ý lên phương pháp luyện kim tiên tiến của Diêu Thiếu, dự định hợp tác chế tạo ra một thứ siêu vũ khí làm thay đổi cục diện chiến trường lúc này. Không phải thứ gì khác mà chính là khẩu pháo huyền thoại chứ danh phở là 88. Kỳ thực ngay khi nắm giữ toàn bộ Ngai Châu, Hồng Đĩnh đã ngay lập tức bắt tay vào việc chế tạo loại siêu pháo này. Vì cái gì ư? Chỉ vì có thể thay cơ cấu ưu thế trên chiến trường. Nên nhớ Đại Nam lúc này quá yếu đuối, Hồng Đĩnh nếu muốn đánh bại Pháp quả thực không đơn giản chút nào. Hồng Đĩnh thấy rằng tuy rằng mình có thể dựa vào ưu thế về quân đông, binh sĩ nhiều kinh nghiệm để giành áp đảo khi giao tranh với Pháp thế nhưng có một điều mà Đại Nam thiếu nhất, đó chính là hải quân. Tổng hợp hải quân của Hồng Đĩnh, Diêu Thiếu và triều đình hợp lại chưa chắc đã có thể đánh bại được lượng nhỏ hải quân Pháp ở Gia Định. Nếu như Hồng Đĩnh mang quân từ Ngai Châu vào Nam đánh Pháp bắt buộc phải có hải quân hộ tống, cho dù đổ bộ vào Huế sau đó hành quân vào Nam thì vẫn bắt buộc phải có hải quân bảo vệ tuyến đường tiếp tế đạn dược vũ khí và lương thực từ Ngai Châu đến phía Nam. Hồng Đĩnh vào Nam đánh Pháp chắc chắn là không có sự giúp đỡ của triều đình rồi, nếu vũ khí lương thực từ Hải Nam bốc dỡ ở Hà Tĩnh chuyển vào Nam, khi đi qua Huế rất có thể bị các quan lại ở đây ăn chặt bất đi một nửa là nhẹ, ăn bất cũng không có gì, chẳng qua là thời gian vận chuyển trên bộ sẽ rất dài và hao tổn cực lớn. Khi đó bắt buộc phải sử dụng hải vận để chuyển vào khu vực Bình Định hoặc Phú Yên sau đó bốc dỡ xuống và theo đường bộ chuyển tiếp vào Nam. Có thể thời gian đầu quân Pháp không để ý, nhưng đến khi chúng biết thì đây chính là tai họa. Cho nên bắt buộc phải có lực lượng hải quân hùng mạnh đảm bảo tuyến đường tiếp tế, không để quân Pháp phong tỏa biển Đông. Vậy nhưng vấn đề đặt ra ở đây là làm sao trong thời gian ngắn có thể xây dựng được đội hải quân hùng mạnh đương đầu với lực lượng hải quân thiện chiến nhà nghề của Pháp, dựa vào đám chiến hạm cũ nát trang bị đại bác thần cơ của Hồng Đĩnh hay của triều đình thì đều không phải là cách hay, cho dù mua được chiến hạm của các nước khác như Mỹ, Anh, Bồ Đào Nha thì giá thành không hề nhỏ, hơn nữa chỉ mua được hàng rác thải của các nước đó, lợi ích tư bản muôn đời đi song song với nhau. Cho dù họ có đồng ý bán hàng xịn thì với giá đắt, khó có thể trang bị với quy mô lớn, việc đào tạo một lực lượng hải quân hợp cách cần có thời gian dài lâu, không phải cứ có chiến hạm là được. Để rút ngắn khoảng cách, Hồng Đĩnh lập kế hoạch chế tạo thứ vũ khí có thể tăng cường sức mạnh vốn có của mình. Điều Hồng Đĩnh nhắm đến chính là khẩu pháo lưỡng dụng phở là 88. Thứ vũ khí mà hồi còn đi du học ở Lợi, Hồng Đĩnh có dịp nghiên cứu kỹ càng, thuộc lầu cả bản vẽ chi tiết và tính năng của nó. Tất nhiên Hồng Đĩnh nghiên cứu nó chỉ thuần túy là yêu thích cá nhân, chứ nhà nước cử đi Lợi ít học tập là mong muốn học tập những thứ tân tiến hiện đại chứ không ai muốn cao tài sinh nước ta đi nghiên cứu cái thứ vũ khí cổ của thế chiến thứ nhì cả. Hồng Đĩnh cũng tính ra được, nếu như có thể chế tạo khẩu siêu pháo này, nhất định sẽ tăng cường sức mạnh ở cả trên bộ và trên biển cho Đại Nam. Chiến thuật mà Hồng Đĩnh đưa ra chính là sau khi chế tạo ra Flak 88 lắp đặt trên các chiến hạm của mình, nhất định sẽ có thể thay đổi ở cấp cục bộ chiến trường. Khẩu pháo lưỡng dụng này vô cùng uy lực, tuy rằng hạn chế về công nghệ thời đại này, nhưng chỉ cần chế tạo ra khẩu pháo có sức mạnh bằng một nửa của khẩu pháo Flak 88 trong lịch sử là tốt rồi. Khẩu Flak 88 có thể bắn máy bay ở khoảng cách 1000m, hoặc đường đạn tăng xuyên giáp xe tăng ở khoảng cách 1500-2000m. Ngoài khoảng cách đó ra, tuy rằng không thể xuyên được giáp quá dày của xe tăng thế, nhưng tầm bắn thẳng rất lớn, có thể bắn trực diện vào mạn chiến thuyền địch, như vậy thì không khác gì thủy lôi cả. Hồng Đĩnh cũng không yêu cầu nhiều. Chỉ cần khẩu pháo Flak 88 có thể bắn trúng đích ở khoảng cách 3-5 km, với mục tiêu to gấp 10 lần chiếc xe tăng, tức là một chiếc chiến hạm, có lẽ không phải điều gì quá đáng. À, hơn nữa với tốc độ bắn thần sầu của khẩu Flak 88 thì đúng là thứ siêu vũ khí. Với hạm đội sở hữu khoảng 10 chiếc chiến hạm trang bị mỗi chiếc từ 1-3 khẩu Flak 88, Hồng Đĩnh tin rằng có thể tung hoành ở Biển Đông mà không sợ hải quân Pháp nữa. Nên nhớ, hải quân Pháp tuy rằng tàu to súng lớn, các khẩu pháo hạm của Pháp đều rất uy lực, tuy nhiên tầm bắn và độ chính xác đều cần phải cầu nguyện. Sự linh hoạt của những chiến hạm đó cũng không lớn, vẫn là sử dụng hai hàng đại bác ở hai bên sườn. Ngược lại, các chiến hạm lý tưởng mà Hồng Đĩnh chế tạo sẽ có thiết kế giảm hết các chi tiết thừa để giảm trọng lượng, sử dụng cả bùm và động cơ hơi nước làm động lực đẩy nhằm tăng tốc độ. Sử dụng pháo Flak 88 làm pháo chính, dựa vào tốc độ bắn cực nhanh, độ chính xác cao và sự cơ động áp dụng chiến thuật bầy sói vừa đánh vừa rút, khi rút lui, lừa quân địch truy kích áp dụng phương thức bắn hit and run của kỵ binh Mông Cổ, Hồng Đĩnh tin rằng mình có sức đánh một trận. Hơn nữa, Hồng Đĩnh dự tính về sự phát triển của hệ thống điện tín, chỉ cần có thời gian Hồng Đĩnh nhất định sẽ chế tạo ra máy điện tín. Không cần quá phức tạp, chỉ cần có thể phát đi mấy ký hiệu là được, để các chiến hạm khi tác chiến biết rằng lúc nào tấn công, lúc nào rút lui, lúc nào dụ địch là được. Chế tạo thứ đó không quá khó, chỉ cần cố gắng tìm tòi một chút là được, cho dù kích thước lớn chút cũng không sao, lắp trên chiến hạm thì lo gì. Tất nhiên đó là mong muốn của Hồng Đĩnh, tuy nhiên khi thực tế thì lại phũ phàng đến mức cùng cực. Đầu tiên là Hồng Đĩnh không thể chế tạo ra được nòng súng phù hợp yêu cầu, tuy rằng có thể tăng độ dày nòng súng nhằm tăng sức bền, nhưng như thế trọng lượng khẩu súng cũng quá lớn, không khác gì một khẩu pháo siêu nặng, như vậy thì tác dụng của nó đã mất. Mà cho dù có thể tăng độ dày nòng súng thì với công nghệ luyện kim ở Nhai Châu của mình, Hồng Đĩnh cũng không chế tạo ra nổi. Sau thời gian dài cố gắng, mặc dù có bản vẽ thiết kế và nguyên lý hoạt động, Hồng Đĩnh chỉ chế tạo ra một biến thể của khẩu Flak 88 thế, nhưng Hồng Đĩnh đành từ bỏ dự án này, bởi vì nó không có tác dụng. Một khẩu pháo nặng đến 4,5 tấn là siêu trọng và hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ yêu cầu nào của Hồng Đĩnh cả. Sau khi bắn thử 10 phát đạn liền có dấu hiệu rạn nứt ở nòng súng. Thậm chí nó còn phế vật đến mức lắp lên tàu chiến cũng không phù hợp, vì phải cải tạo cơ cấu con tàu rất nhiều để có thể chịu đựng được khẩu pháo siêu trọng này. Hơn nữa giá thành để chế tạo ra một khẩu Flak 88 quá cao, lên đến 10 vạn lượng bạc cho công tác đầu tư nghiên cứu và chế tạo ra nó. Đương nhiên nếu hoàn thiện và sản xuất dây chuyền với số lượng lớn thì giá thành sẽ giảm dần, thế nhưng chỉ như vậy Hồng Đĩnh cũng không tiêu hao nổi. Ai cho dù áp suất hết mức để mỗi khẩu pháo giá thành chỉ còn 3 vạn lượng bạc thì nó cũng là quá quý giá, thà rằng số tiền đó mua thuyền chiến phương Tây, hoặc là mua súng bộ binh, hoặc pháo binh của phương Tây thì đều tác dụng hơn nhiều lắm. Bởi vì một khẩu Flak 88 siêu trọng sẽ chẳng có tác dụng gì khi so sánh với 10 khẩu đại bác gạm sật dòng 1855 nạp hậu, trong khi giá tiền thì như nhau. Cuối cùng Hồng Đĩnh nhận ra rằng mình để thêm bộ râu mép sẽ rất giống với Heiner, vì toàn thích chế tạo những thứ siêu viễn tưởng không thực tế, trong khi thời gian và tiền bạc đó, khoảng 10 vạn lượng bạc Hồng Đĩnh có thể mua súng và đầu tư trang bị cho một vạn đại quân, rõ ràng là một vạn quân trang bị súng trường sẽ mạnh hơn một khẩu pháo ha. Đồng thời cũng hiểu tại sao Heiner lại thích chế tạo những thứ siêu vũ khí phức tạp như vậy, mục tiêu cũng chỉ là để thay đổi cơ cấu sức mạnh mà thôi, thế nhưng càng thay đổi lại càng sai lầm. Khi Hồng Đĩnh nhận ra sai lầm của mình thì đã muộn, khoảng thời gian mấy tháng quý giá đã qua đi. Hồng Đĩnh chỉ chú trọng tạo pháo và chiến thuyền mà quên mất đầu tư lục quân mới là căn cơ của mình. Rốt cuộc thì sau cùng toàn Nhai Châu chỉ có một xưởng tạo súng bản cảm mỡ lã đờ 1842 và một vài xưởng sản xuất súng hỏa mai kiểu cũ. Quân đội Hồng Đĩnh tuy rằng quân số lên tới hàng vạn nhưng có đến một nửa là trang bị các loại vũ khí lạnh. Tất nhiên là Hồng Đĩnh sai lầm, thế nhưng Hồng Đĩnh muốn xuất khẩu sai lầm của mình cho Diêu Thiếu, là một kẻ lọc lõi quan trường. Hồng Đĩnh không hề có tinh thần nhiệt tình như Diêu Thiếu. Trong thâm tâm Hồng Đĩnh vẫn coi Diêu Thiếu là nhân tố không ổn định với đất nước. Đồng thời những suy tính, cải cách của Diêu Thiếu Hồng Đĩnh coi đó là trò trẻ con làm vậy, không hiểu chuyện. Việc khác nhau về tư tưởng dẫn đến nghi kỵ, Hồng Đĩnh liền muốn tìm cách xuất khẩu sai lầm của mình cho Diêu Thiếu nhằm kìm hãm sự phát triển của Diêu Thiếu. Cái đó gọi là tôi sai thì bạn cũng phải sai, chúng ta cùng sai lầm cùng đi chậm. Thế nên Hồng Đĩnh liền soạn một bài chính cương dài, ghi rõ đầy đủ đặc điểm ưu thế chiến thuật của loại vũ khí này, kèm với đó là phương hướng phát triển hải quân, chiến thuật hải quân cho Diêu Thiếu. Thế nhưng điều Hồng Đĩnh không ngờ được rằng điều mà hắn không làm được thì Diêu Thiếu lại làm được. Hai bên hợp tác với nhau cho dự án chế tạo siêu pháo, đồng thời với đó là đề án cải tiến các chiến hạm cho phù hợp với chiến thuật mới, chiến thuật bầy sói. Gói thầu này có giá tổng cộng là 30 vạn lạng bạc, Diêu Thiếu bỏ ra 10 vạn lượng bạc, còn Hồng Đĩnh bỏ ra 20 vạn lạng bạc. Sau khi hoàn thành thì sẽ chia ra Hồng Đĩnh hai khẩu, một khẩu của Diêu Thiếu. Đương nhiên Phát Dương tinh thần tay không bắt giặc, Hồng Đĩnh lợi dụng số tiền 10 vạn lạng bạc của Diêu Thiếu còn mình thì không cần bỏ ra xu nào, bù đắp cho khoản lỗ trước đó khi tự sản xuất Flak 88 là quá tuyệt vời rồi. Chung kết lại, bên Ngai Châu chế tạo các bộ phận của khẩu pháo, bên Vạn Linh chế tạo nòng pháo, sau đó chia tỷ lệ 2:1. Hồng Đĩnh chỉ định làm chơi vậy thôi, anh ngờ Diêu Thiếu lại làm thật và rồi đã chế tạo thành công nòng pháo hợp yêu cầu. Thế nhưng khâu lắp ráp lại ở bên Ngai Châu, lúc này Hồng Đĩnh đã dẫn theo quân bản bộ về nước đánh Pháp, cậu tự đem nòng pháo cùng với các thứ hàng viện trợ khác tới đương nhiên là không gặp được Hồng Đĩnh rồi, những thứ bí mật của Hồng Đĩnh và Diêu Thiếu đương nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài, cho nên mọi người ở Nhai Châu đều không hiểu nguồn cơn bên trong không có ai coi trọng Vạn Ninh cả. Nói đi thì cũng phải nói lại, các quan lại ở Nhai Châu phần nhiều là người bản địa được Hồng Đĩnh thu phục, sau nhiều trận thắng lớn dưới sự lãnh đạo của Hồng Đĩnh tất cả đều lùi hết lên trời, địa bộ lao tử là nhất, gặp ai cũng hô to, mày biết bố mày là ai không, có biết lá cờ lôi ra kia đại biểu cái gì không? Cũng vì không có Hồng Đĩnh ở đây cho nên dự án tuyệt mật chế tạo siêu pháo đương nhiên là không ai biết, Nô Văn Tụng đang giữ chức quan hành chính Nhai Châu đương nhiên không dám tự tiện chủ trương mà đánh ra lệnh thu giữ cả ba khẩu pháo, đồng thời cho người chuyển tin cho Hồng Đĩnh để xin ý kiến. Kỳ thực cũng không phải Nhai Châu xấu đến thế, chỉ là cậu tự đến Nhai Châu không đúng lúc mà thôi.